นะโมบอกสิทธิ์พุทธเจ้าพระนิพพานภูมิภพเพื่อนดังในทางนั้นทำในอะไรตู้นิพพานดังตัวสุดท้ายของท่านอย่างไรทำในสิ่งที่ท่านนี้ไปอย่างสูงก็ดับเบ็ดได้ก็อย่างไรแต่ก็อยู่กับอยู่กับตัวทักนักนะครับในดาวอยู่กับไหวดาวตัวทักนักดับในประเด็นใดมีความตื่นพิจารณาได้เลยในวันนี้คือสิ่งใหญ่ของประเด็นใดถึงได้ถึงแง่ đó là đề tài học đây là tu và hầu hướng công đức thì nghe nói chưa thì hôm nay cái bài học này thì Phật tử khi nghe qua chúng ta sẽ không còn thắc mắc vấn đề hồi hướng nó được cái là con phải không? Giờ người chưa biết đó, thì phải biết rõ để chúng ta được cái gì biết thêm để mình tu trên cái phần này tức là phần hồi hướng công đức. Tại vì nơi đây chỉ có đạo Phật chúng ta nó có vấn đề tu và hồi hướng công đức, nó những cái đạo khác thì không có đâu. Tại vì vậy thì là hồi chúng ta nó không giống như những cái đạo khác, không giống nghĩa là gì, tức là những cái Phật có mà những cái đạo khác không có. Tại vì cái trí đạo của Đức Phật chúng ta nó hơn tất cả những giáo chủ khác, như vậy trên những cái gì giáo chủ các biết Phật đã quá biết, những cái gì Đức Phật biết những gì giáo chủ các chưa biết. Cho nên Đức Phật mới xứng danh là Nhất Thiết Đế, là Nhất Thiết Đế là ngài hiểu thông tất cả. Như vậy cho nên những người tu theo đạo Phật của chúng ta mới biết mà tu mà hầu hướng công đức. Và những người mà không tu theo đạo Phật á thì họ cũng có tu, nhưng cái tu của họ họ không biết hầu hướng công đức, phải không? Tại vì mà hầu hướng công đức có từng lớp hầu hướng, chứ không phải là hầu hướng thì giống nhau đâu. Đến trình độ cỡ nào là đứng theo kiểu cái đó và cái quả cỡ đó là thôi. Tại như vậy cho nên nay sư giải định cái đó là cặn kẽ trong phần này cho chúng ta được hiểu qua như vậy. Để nhiều khi ta đi chùa đó hỏi đến hầu hướng công đức ta biết được đâu trả lời, ta biết được đâu giải thích, nó như vậy. Thì đây sẽ tiếp tục tự để nêu hai vấn đề cho đầu tiên chúng ta được hiểu thông trong bài học hôm nay. Tu và hầu hướng công đức có hai hạng người tu. Đạo Phật chúng ta có hai hạng người tu, là chỉ biết tu cho mình, chỉ biết tu cho mình và tu biết hầu hướng. Đó là hai vấn đề. Chỉ biết tu cho mình và tu biết hầu hướng, đó là hai hạng người tu. Cho nên là sư mô phỏng ra cả hai hạng người này thì cho Phật tử chúng ta dễ hiểu rõ. Điều thứ nhất chúng ta học đó là chỉ biết tu cho mình, là vấn đề cái hạng người thứ nhất, chỉ biết tu cho mình. Ở đây chỉ biết tu cho mình tức là có nhiều lý do như sau. Người tu chỉ biết tu cho mình có nhiều lý do như sau. Thứ nhất á, là do nơi không học không pháp Phật, không học không pháp Phật. Vậy thì người tu là học Phật mà không học không pháp Phật, cho nên chỉ biết tu cho mình không mà thôi. Vậy thấy rõ này chưa? Đó như vậy á. Sự ví dụ như ngoài đời người đó là có tấm lòng và hiểu biết nhân cách sống ở đời, phải không? Biết là qua lại với nhau, biết là có nghĩa tình với nhau, biết là giúp đỡ với nhau, san sẻ cho nhau, thì nó khác. Còn người mà không có nhân tình ở đời, không biết là lẽ sống ở đời và không biết san sẻ cho nhau, chỉ biết sống cho bản thân mà thôi, phải không? Tại nghĩa kỹ không? Phải không? Công tôi làm tôi hưởng, tôi không cho ai hết, phải không? Ai làm được hưởng làm được thôi, mắc mớ gì cho anh chi, phải không? Nó như vậy. Cho nên đó là người sống ở đời không có biết quý lẽ sống ở đời, không có tình nghĩa sống ở đời, không biết san sẻ cho ai hết, đó là người sống ích kỷ, phải không? Mình người tu chúng ta chỉ biết cho mình thôi, phải không? Cứ tu như mình thôi thì người đó là người sống ích kỷ. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên ở đây cái điều thứ nhất sư muốn nói là không học không Phật pháp, tức là không học không pháp Phật. Do học không học không có nghĩa là học ít mà thôi. Cho nên học ít, cho nên là chỉ biết nó tu vậy thôi là xong. Tu như cái quan niệm của họ, giới hạn người học Phật như thế đó. Còn đó, nơi đây người mà hiểu không Phật pháp là lại khác. Vấn đề chúng người chúng ta bàn tới. Như vậy. Vậy thì người học giáo pháp không thông, học không đầy đủ, học quá ít ỏi, học có mức độ nào đó thôi, thì họ sống và tu theo cái mức độ của họ. Thấy không? Cho nên cái trình độ học mà tu của họ chỉ mức độ đó, họ cho là đúng, họ cho là đủ, họ cho là phải. Thế như vậy thì do cho đúng đủ và phải với trình độ họ như vậy, cho nên những người khác là khác trong họ thì họ không chấp nhận, không chấp nhận. Thế không? Hay là những cái điều đó họ không đặt vấn đề quan trọng. Thế không? Như vậy nhiều khi họ đặt vấn đề không quan trọng mà lại họ đặt vấn đề câu hỏi lại là những cái gì, phải không? Nói như vậy đó là nó thích cái gì đó. Ờ, trong khi mình tổn hao nhiều, phải không? Nói như vậy hay là nó không kết quả gì cả. Nói như vậy, tại vì trình độ học có nhiều hơn thôi. Nói như vậy. Cứ như bây giờ chúng ta là có tiền, thì chúng ta chỉ muốn ăn mua mình mình, mua bánh gì ăn mình mình, mua cái gì ăn mình. Đó, như vậy á, thì mình là người biết sử dụng cách là đồng tiền của mình không? Phải không? Không, không có tiền. Đúng chứ, biết theo cái trình độ của mình. Thấy không? Đó, tiền của tôi ăn tôi xài. Đó, như vậy. Còn cái người kia bạn của mình, họ cũng có tiền như mình vậy, họ cũng ăn cũng xài. Nhưng mà thấy người kia đói khát, thấy người kia thiếu thốn, thấy người kia nó cần, người ta đem sang sẻ cho người khác. Thấy như vậy đó. Vậy thì cái người bạn mình tốt, cái là mình tốt. Bạn tốt mình xấu. Thấy rõ chưa? Bạn tốt thì mình xấu. Nói như vậy. Vậy thì người bạn kia có những cái sống ở đời hơn mình. Phải không? Mình thiếu nhân cách hơn họ, chứ mình không có lòng tốt hơn họ, phải không? Đó, nói như vậy chúng ta mới quen đời trở về mình. Thế em là mình thiếu cái nhân cách sống ở đời, cho nên sống ích kỷ riêng mình mà thôi. Đó như vậy. Cho nên người học không hợp pháp, cái cách sống của người tu hay học không hợp pháp nó khác. Từ người không học không hợp pháp hay học mới ít hợp pháp thì cách sống theo mới ít của họ khác. Phải không? Nói như vậy. Mình thấy người mà học ít lúc nào bảo thủ, phải không? Bảo thủ. Người học không á thì lúc nào cũng cởi mở hết, phải không? Nói như vậy. Nhưng bây giờ cái chùa sẽ cất lên từ nay công mình xây dựng cất hộ cực hộ thôi, ở mình cho nó đã được không? Chưa có mở cửa từ bi để cho phật tử đến đây học đạo, nên không có mở lòng rộng rãi để mà dạy phật tử học tu thì sức khỏe thôi, phải không? Phật tử ăn no ngủ khò hay ngồi tu mặc kệ ai giúp biết chạy điểm đó cửa chùa ở trong mà mình đã phải đây à, phải không? Coi như mà giả thiên sư sống và tu như vậy có lợi phật pháp không? Không, có lợi cho phật tử không? Không, nói chung không có lợi hết mà lợi cho mình không. Thế như vậy cũng tu ấy là tu không à nha. Đó, tụng kinh một mình, tôi ngồi tu một mình, như vậy tôi nói chuyện một mình vậy đó. Vậy thì mình tu có mình à, vậy thì nữa mình giảng sanh không? Giảng sanh trong giảng thôi giới tôi tu không vậy. Thấy không? Nói như vậy đắc đạo không? Đắc chứ, đắc là tôi muốn mượn, phải không? Vậy là như vậy thì đó là tu cho mình thôi. Thế như đó, như vậy rồi giờ sư mở cửa chùa ra thì đó mà tự vô rầm rầm. Là sư phải dạy con tử học tu nè, lo bài vở dạy học nè, rồi lo dạy ăn dạy uống dạy từ cách ăn cách nói, rồi cái hạnh tốt hạnh xấu phải biết mà làm, phải biết mà bỏ, thấy không? Như vậy là thấy sư mạnh hay sư sung sướng mà không chết luôn, không phải đâu. Chứ xíu nãy sư cũng quên rồi đó, lo mở cái máy ra và soạn bài cho con tử là học của hôm nay. Vừa gõ xong rồi là còn 10 phút à, rồi thì nằm xuống thịt chút xíu nhắm mắt cái đã. Như vậy đó, thành ra là mới nhắm mắt quên được. Nhưng mình vậy giống chặt già rồi, lại gọi chuyện bây giờ mà còn nằm đây. Rồi mới chính mình ra tiền đó, thấy không? Còn thấy mạnh ra là sướng. Mà bà tự bây giờ ngủ giấc đã không? Đã, như vậy. Thế chứ, như vậy thì mình mở cái cửa ra thì tiếp đón Phật tử. Mở cái lòng ra để mình dạy học Phật tử. Rồi mở cái tâm mình ra để hướng dẫn người ta tu hành. Như vậy thì cực chứ phải là sung sướng gì đâu. Thấy không? Như việc làm đó chứ có lợi, thấy không? Cho nên là cực mà không thấy là gì là khổ, tăng cực là vui, thấy không? Mệt mà không thấy cái gì không thấy khổ, mệt mà phải vui, đây nó có lợi lớn, lợi cho mình ta, lợi cho người được mình làm việc đó, phải không? Có như vậy thì ở chùa một mình ta sống một mình không cần ai hết, đó là người tu. Nhưng mà tu gì? Tu cái dạng ích kỷ, tu ích kỷ, tu với bản thân mình thôi. Tự thấy cái ông thầy ở chùa, thầy ở tóc, ông nào có lợi hơn? Hả? Ở chùa có lợi hơn. Giờ tệ nhất ở chùa có lợi là gì? Là mở cửa người ta đến cúng kiến, người ta lại Phật, ta tụng kinh. Còn thầy đó trong phòng không có được không sao. Nhưng nó còn mở chùa để cho người ta vô tụng kinh lễ Phật, ta quét chùa, ta làm công quả chùa, người ta có phước. Còn ông thầy ở tóc có mình ổng à, mở vô làm gì? Công ơn mình mở vô làm gì đây? Thấy chưa? Có gì đâu để làm công quả cho người ta, công có gì đâu bị đóng lại. Thế như vậy không có gì hết. Chị ông thầy ở chùa, thầy ông khóc, thầy ngon hơn. Thầy ở chùa phải ngon hơn rồi. Phải không? Thầy. Ông thầy ở chùa với ông thầy trên núi, ở trên hang, trên hốc, trên đảo, ngoài hòn tre, hòn nhái, hòn cốc, vừa mấy đó. Ông thầy ở chùa ngon hơn. Ông thầy ở chùa tôi ngon hơn. Tại vì có lợi cho bây giờ tánh hơn, có lợi Phật pháp hơn. Thầy ơi, bây giờ như riêng bản thân á, thì ai tu thì để thành cái thành. Thầy như vậy, hãy cố gắng tu là thành thôi, chứ cái thành lớn là thành nhỏ. Cái thành mà có lợi cho rộng rãi, cái thành chỉ là lợi cho riêng mình mà thôi. Thấy rõ không? Tại vì cái nhà lầu ở giữa rừng thở mình mà. Có thấy sung sướng không? Có cái buồn chết. Thấy không? Cái nhà lầu ở giữa thành đô qua lại nè, thấy vui không? Vui. Tại vì sao? Tại vì nhà mình đẹp, ở giữa thành phố có nhiều người đó. Còn nhà mình đẹp ở giữa rừng, đang có không? Con mấy con cò nữa có. Con mấy con trong rừng ấy, nó ngó không ấy. Thấy nhớ như vậy. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên và tự thấy rằng cái việc làm của người mà học ít thì cái tu họ nó khác. Thấy nhớ như vậy. Cho nên đây sư nói rằng là không học không học pháp, hay học không cái ít ỏi, học quá ít ỏi. Đó như vậy. Đó là vấn đề thứ nhất, đó là chỉ biết tu cho mình. Điều thứ hai là tu hẹp lòng, tu ích kỷ. Tu hẹp lòng, tu ích kỷ, tức là tu với tâm chặt hẹp, tu chỉ biết có gì có lợi cho riêng mình mà thôi. Và như vậy đó là tu ích kỷ. Cho nên mà tự thấy cô chú Phạm Hạnh Thanh Văn đó, toàn còn vỡ mình. Tức là vô xuất gia là tỳ kheo rồi, thì giữ giới thật kỹ, tu thiền định tối đa luôn, thì chứng A-la-hán, toàn còn vỡ. Tại vì sao trong tỳ kheo này chứng A-la-hán đòn có nhãn cái bạn ở trong luôn. Thế như vậy là ông nói thế gian khổ quá, đổ nổi, sợ lắm. Thôi đi vô niết bàn ở luôn trong, để hưởng cái gì, cái niềm vui niết bàn của mình ở trong. Đó, thế gian này mặt mình không lo tới. Cho nên chúng ta nói đó là hàng tiêu nha bại chủ. Thế nên là hầm mất một chống của Phật Pháp. Thế không? Phật dạy mình tu phải mở tâm lần lần lớn lên. Chắc là hãng đậu đi vô trong ở trong luôn. Thế nên đó là sai. Thế như vậy đó, tu cho mình thì đúng. Nhưng mà với cái tâm gì? Tâm Bồ Tát thì không mở rộng. Mà tâm Bồ Tát không mở rộng thì phạm đủ thấu. Còn giờ là dừng lại tại chỗ. Dừng lại chỗ rồi. Cho nên sau này cái gì là A-la-hán này, khi nghe Phật tiếng Pháp, Bồ Tát tiếng Pháp, liền là hối hận, liền phát tâm Bồ Đề liền. Và bắt đầu là hướng về thế giới Ta Bà. Thì bắt đầu là gì? Là đi thực hành hạnh Bồ Tát. Bây giờ mới thể hiện cho lại cõi đời này, để mang thân con người, để mà đi vào cuộc đời, để mà giáo hóa chúng sinh. Tại như vậy tùy duyên thực hành luôn độ bao mật. Từ 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 mới đắc thành quả Như Lai tương lai được. Chứ mà nằm trong hoài sao mà thành ra thập Phật được? Lý do tại vì không thực hành pháp luân độ ba la mật. Thấy rõ không? Như thế cho nên các nhà sư mà tự thấy mà ở trong cốc tu một mình, ở tỉnh thất tu một mình, ở chỗ vắng tu một mình, đó là tu giỏi hay tu dở? Hả? Giỏi. Giỏi chứ dở gì? Thấy không? Phải nói như vậy mới đúng. Giỏi mà dở. Nói hai câu này mới được. Giỏi mà dở. Giỏi là ở chỗ đó yên tu mình, không có dính mắc gì cuộc đời. Giỏi. Thấy không? Dở là gì? Là phát tâm rộng lợi cho ai. Thấy không? Không có lợi cho mình về cái hướng độ tha, không có lợi cho chúng sinh nà, trong con đường hướng thiện, con đường tu học. Phải không? Không có lợi cho Phật Pháp, vì Tam Bảo không được tinh thần bởi người này. Phải không? Đó. Bây giờ ông sư nào kiếp cốc ở riêng mình á, vậy thì ai cái pháp giảng đạo tự nghe. Bây giờ sư đóng cửa chùa tốt ngày, cho nên lầu sư đóng cửa trở chạy hoài á, hãy hỏi sư đang nhập thất. Thế mà tài thác này qua tháng kia, tháng kia năm nọ, vô không gặp sư quá nhập thất hoài. Còn ai tới chùa nữa không? Chỉ còn mấy đệ tử lo cơm trang ở chùa, nó coi chừng chùa thôi. Còn không ai tới chùa, chùa này giống chùa Bà Đanh. Hỏi tại sao cái chùa như chùa Bà Đanh? Mà trong khi con sư quá ngồi tu thanh tịnh trên lầu á, lý do tại sao? Bởi vì ông tu của mình đó mà, ông không lo cho ai hết. Thôi ai nói lại về thôi qua thầy Hảo tu cho rồi. Thầy Hảo đang mở rộng lòng từ bi cho tiếp Phật tử này, dụng cực tiếp bác quan trai niệm Phật và giảng cho tu. Thôi qua thầy Hảo chứ vui sư quá làm chi? Thầy chưa. Thấy rõ. Thấy như vậy. Cho nên á là có lợi mà cũng bất lợi. Thầy tu giỏi cũng thành dở. Nói như vậy đó, thầy Hảo tự thấy là cái vấn đề tu đạo Phật chúng ta theo từng bậc. Thầy Hảo rộng thời gian nào đó, khi mà sư mà mở thất sư ra rồi giờ ngủ sao chuột nghe tới vậy ta? Ta mở tu lâu vậy? Tu nhập thất mấy năm rồi? Thời thì hỏi ra hồi sư tu tới giờ chừng 2-3 tháng sau mới tới chùa chứ. Hỏi sao vậy? Ai hỏi tới nói sư nhập thất rồi buồn đi chứ. Ta thấy chưa? Đó, bây giờ muốn mà tự tác phải làm sao đây? À, bây giờ sư phải là thông báo, bắt đầu từ ngày mai sư sẽ bắt đầu là mở đạo tràng và tử tu. Thuyết pháp giảng đạo tử tu một tháng là hồi đó 4 thời, bây giờ tháng 10 thời. Tới nghe đồ mừng quá bắt đầu ào ào trở lại. Thấy không? Đó là tại vì sư mở lòng từ, sư mở cửa từ bi để đó mà tự vào để tự dạy đạo cho tu. Cho nên bây giờ tự mới tới được. Phải không? Mà tự tấu ngày mà cứ là sống tu mình mà không lợi trai hết thì mình tu mà tự tu gì? Tu trong cô đơn. Tu trong cô đơn. Mà tự sợ cô đơn không? Sợ cô đơn phải không? Đó như vậy. Cho nên không học thông Phật pháp đó, thì cái lối tu là như vậy. Từ đó đưa đến cái tu hẹp lòng và tu ích kỷ. Cái câu ở đời người ta đừng nói là tự nghe đó. Câu này nè, ai lấy no? Phải không? Ai ăn no? À, mình ăn mình bảo người khác no cho bao giờ? À, thì cái đây lý luận của những người là tu mà không biết hậu hướng. Thấy không? Đó là tu cho riêng mình đó. Ta ra lại chỗ này nè, tưởng tượng ngay chỗ này đó. Thấy không? Ai ăn no? Ta mình tu kiểu người khác no là sao được? Có như vậy vậy thì mà tưởng tu còn hướng người khác thì khác là được không? Được không? Được hả? Tại sao biết được? Hả? Không biết được trả lời. Đó, tại vì Phật tử là biết hồi hướng rồi, biết lỡ đầu hướng rồi cho nên Phật tử nói được. Nhưng mà sư hỏi lại tại sao biết được? Cần cho biết trả lời. Lý do tại sao? Tại học Phật pháp mà chưa thông. Thấy không? Biết được điều đó nhưng mà giải lý thông giải không được. Phải không? Đó, tại ta hỏi tới giải thích tôi nghe đi. Cừ rồi. Tại sao mà cừ? Đó tại giờ tôi học đủ lời nói, tôi vô hỏi sư phụ tôi chắc ăn. Giờ đủ tôi phải sư quá đi. Thấy không? Như vậy, thấy không? À, như vậy. Nhưng những người mà không hiểu Phật pháp, rõ đặt vấn đề như vậy. Ai ai đó? Thấy không? Ai ai đói thì ăn thì no. Ai co thì ấm. Trời là ai biết co mình lại thì nó ấm. Còn ai mà không biết co thì lạnh thì bà luôn. Phải không? Đó, Phật tử đắp chăn ấm, Phật tử buông chăn ra lạnh. Ra mưa không có mưa, ướt. Ra nắng không cái độ nóng, che dù nóng. Phải đó. Đó, ai có phương tiện để che, để đậy, để mặc thì thoát khỏi những cái nóng, cái lạnh, cái mưa đó. Phải không? Đó, như thế thôi. Phải như vậy. Cho nên, cái lý luận này của người thế gian á, họ không thông Phật pháp hay là không có hiểu nhiều Phật pháp, họ mới nói câu này. Thấy chưa? Đó, tại vì đạo Phật chúng ta có cái này hầu hướng. Thấy chưa? Thì cái người mà không học Phật pháp, không biết hầu hướng là cái gì. Cho nên thấy hầu hướng thấy kỳ kỳ. Thấy không? Thấy như vậy đó. À, thấy cái kỳ kỳ cho nên họ không làm. Mà không làm họ còn nói ngược lên mình đó. Họ còn mắc ngỏ với mình đó. Họ đặt cái đề hỏi không biết đường đâu trả lời. Thế như vậy đó, hiểu rõ chưa? Đó, bây giờ xin thí dụ Phật tử nè. Phật tử làm, thấy không? Rồi Phật tử có tiền. Phật tử là có đồ ăn. Phật tử có nhiều phương tiện. Phật tử giữ cho mình để ăn, để hưởng. Vậy thì đó là của ai? Của mình, còn của mình đó. Còn bây giờ Phật tử mở lòng ra làm từ thiện, giúp người này giúp người kia, phải không? Bây giờ tự mở lòng ra làm từ thiện, mình đã thấy người nghèo cho 500 đồng, lòng khá cho 1.000, lòng khá nữa cho 50.000, lòng rộng nữa cho cái 100.000, phải không? Như vậy đó, rồi các nhà các cửa giúp đỡ người nghèo khổ đó. Như vậy thì Phật tử đem tiền cho như vậy đó, có lợi không? Có lợi không? Có, không có. Lợi thứ nhất là gì? Trước đó là mình vui, phải không? Mình cái lòng mình tốt mình mới san sẻ cho người ta, cho nên mình vui, thấy không? Có ai đem cho người ta bực bao giờ không? Có ai có cái cách cho mà bực chứ, phải không? Chứ là nó ghét cho đi bực cho đầu, phải không? Nó như vậy. Thấy người ta nhà xin mình cái đó, trời ơi đứng hoài à, ta thôi kệ cho đi mẹ cho đầu đi, thấy rõ không? Như vậy là cho dễ có vui không? Không có vui. Tôi ví dụ như là ở trên thành phố con ông sư đó, sư này chắc sư giả ơn mình đi cất thịt ta mới chợ Bến Thành chỗ buôn bán thịt, thịt theo quay á là họ giao còn tan thôi, để cái cô gái đang ngồi bán thịt thì bây giờ ông sư này ông lại ông ơn mình bác là ông lửa nó bác dở nó bác ra ông đưa cái họng mình bác vô ngay kiếm cái thịt theo quay ông giờ hoài đó. Rồi cái cô bác thịt theo quay này của nó là trời ơi ông sư quán thịt đó ông sư ông chứ đứng hoài lỡ mua. Ta mua bên kia, rần rần cổ không ai mua, tại ông sư đứng đây sao mua? Thấy không? Đó, bây giờ cũng tức mình rồi đấy. Ông sư đang thật cho ông sư. Cái ông sư thì mua Phật. Thấy không? Đó, bây giờ thì sao bây giờ? Nó thật tiền mới cắt một miếng thịt, phải cho ba bát cho bị cái ăn đi ông nậu, đi chỗ khác tôi bán. Rồi, cái là, rồi thì nó bán lại. Rồi nó bán lại bước ra khỏi chỗ đó rồi, bắt đầu ông mở nó bắt đầu ăn. Ăn liền.
thế nhưng đó, trời kia mà trời, chuyện nó tự nhiên thôi, tại vì nó phải siêu thiệt đâu, suy vợ. Bây giờ đó, thì bây giờ lại đằng kia cái là mở từ mắt ra, bóc từ tờ đài quang nhai ngon lành luôn. Rồi mấy thằng nhỏ, cái nhỏ thấy vậy la, trời ông xưng thịt, ông xưng thịt. À bây giờ ông để cuộc thịt vô ăn nửa chừng vô, để nó bắt lên là nó mô bẩm cho con nghỉ tu 5 phút. Một mẫu cha này ta ăn kể cha ta mắc nói gì à, dược cái nhỏ không rồi không à, đứng lại là ăn hết trơn cái cuộc thịt heo luôn. Thấy không? Đó ông sư đó. Thế là ông sư đi chất tịch thì mình sư đó sư giỡn hay sư thiệt? Sư giỡn. Giỡn là gì? Giỡn là giả. Làm sư giả, sư giỡn. Đó đồ giỡn là đồ gì? Là đồ giả. Thấy không? Đó, thành ra ông sư giỡn là ông sư giả. Là mấy sư thiệt. Sư thiệt có bao giờ đi chỗ bán thịt heo không? Không, đi cái chỗ bán rau cải, đi chỗ bán là bánh trái cho nên nó thịt. Thế vô làng vào sớm vào cái chỗ ngõ nào đó để cho tùy duyên ta cúng gì nhận đấy. Nhưng mà không nhận đồ ăn mặn vì mình là nhà sư đại thừa. Thấy không? Không có đồ ăn mặn. Nhà sư bắt tông thì cái gì nhận hết. Thấy không? Nó như vậy. Thành ở Nam Tông chứ xin lỗi. Như vậy thì bà tự thấy rằng đó là cái trình độ của gì? Của ông sư đó. Tại ông sư giỡn. Phải không? Đó rồi cái trình độ của người cho cục thịt đó. Vậy thì không phải là cho thiệt không? Cho bỏ ghét. Cho là đủ đi. Thấy chưa? Nó như vậy. Bà tử đem đồ vô cúng dường cho sư đi, bà tử cúng dường cho thấy là lòng này gì? Lòng thành kính. Thấy không? Nói như vậy cho nên là cúng dường cho lễ phép đàng hoàng, dâng hai tay đàng hoàng rồi cúi đầu xá, thậm chí đến mức độ còn lại nữa. Bà tử Việt Nam tỉnh lại nha, bà tử Campuchia lại đó. Sư đi ở vùng miên cũng mấy năm, thì đi có tình vô cái xứ miên bà tử, là họ thấy đồ là bắt đầu họ lấy cái khăn ngày càng tắm đó, họ quấn kiểu từ cổ xẹt xuống nách quấn lên như nè, là cái lễ phép của họ đó. Tại vì đó bắt đầu họ dâng thức ăn lên đưa vô bát đàng hoàng, không bao giờ giống món sư nha, đặc biệt là họ không dám dọn sư đó. Rồi xong rồi họ quỳ xuống lại liền, ngồi xếp chè he đó kiểu đàn ba đó, đó rồi cái lại ba lại rồi đứng dậy rồi ha, con bóng sư phía nào, bóng sư phía này phải né phía này đứng, chào với đứng đạp bóng sư sợ tội, tại vì bóng sư cũng là ông sư, họ tôn trọng sư dung phật đó, nên đi là phải né cái bóng. Xe đạp chạy sao không chịu dám qua mặt nhà sư, chờ tới ngã ba đường sư cũng quẹo rồi đấy ha, thì bắt đầu mới dám qua mặt. Thấy chưa? Còn bản tử mình gặp sư quá là giọt vừa ép té nữa, gặp mấy thầy chùa ép té cho bỏ ghét, sư bị hoài cái gì vậy đó rồi nha. Đó chứ vậy thì ta cúng cái lòng xá ta còn lãi nữa, lòng thành kính như vậy. Thấy chưa? Về trình độ của người phật phật tử, lòng thành kính của họ đó là gì? Họ cúng dường. Thấy chưa? Đó dường như thế. Cho nên á là cái câu hãy ăn nấy no, hai con nấy ấm, thì đó là giữa tấm lòng của địch kỷ. Ở như ngoài đời tôi làm tôi ăn mắc mớ rồi cho người ta, thấy không? Không giỏi làm đi, tôi làm được cũng chết cũng cho gì. Như vậy ở đời đâu có ai có lòng tốt đi làm từ thiện đâu, phải không? Đâu có ông sư nào có lòng tốt làm hạnh Bồ Tát nổi đâu. Cho nên ở ngoài đời có phật tử có giàu lòng hảo tâm, phải ăn cho nó sẵn sàng, dù làm cực khổ với ngày tháng năm, tích lũy không có tiền bạc của cải, bây giờ thấy ta đói khổ sẵn sàng mở lòng ra để mà san sẻ bớt cho người ta, tùy duyên tùy khả năng, phải không? Như vậy thì ông sư này đó, xin lỗi là người thế gian này tốt hay xấu? Tốt, phải mà tử đó. Vậy thì họ có tấm lòng rất tốt, vậy thì họ ăn họ làm họ ăn mở lòng san sẻ cho khác ăn, phải không? Vậy họ làm họ ăn họ hưởng, họ thấy người kia làm không được như mình, không được đưa được là hưởng như mình, họ sẵn sàng chia bớt cho người khác. Như vậy thì họ làm họ ăn no mà người khác cũng no với mình, vậy thấy chưa? Nó như vậy đó. Còn nói là câu ai ăn ấy no thôi, tất cả trần gian này chắc chỉ có người giàu có tiền mà sống thôi, người nghèo chết hết, chết hết. Còn người nghiện trước sâu nặng chết đói luôn, những cái hàng cất lang thang dọc đường phật tử chắc chết luôn, phải không? Như vậy cho nên có những người phật tử, những người dân, người con người chúng ta cũng có cái lòng từ trắc ẩn. Tại ông thấy người ta chịu không đổ thôi, khả năng mình cho nhiều cho, nhưng nhờ nhiều người như vậy cho nên người cho ngàn, 10 người được 10 ngàn, 100 người được 100 ngàn, cho nên ngày đó người đó họ qua cơn đói, phải không? Giờ để dành lại thuốc thang khi tái phát trở trời, vân vân. Như vậy cho nên nơi đây cái câu an cái no, mà cái câu này là của người là không hiểu Phật pháp, hay là họ đố kỵ, hay là họ có cái sự là gì, là như là móc méo chúng ta, nó xiên nó sỏ, là như vậy đó, thiếu trình độ, phải không? Đấy, câu này là xin gặp hoài nè, thấy không? Ý nghĩa này á xin gặp nhiều người nói lắm rồi, là như vậy. Trên đây là cái tâm đức kỹ của người phật tử chúng ta, ở đây chúng ta nói trong cái phạm vi người tu á, là người Phật tử thường hay quan niệm như thế này à, Phật tử thiếu học, thiếu trình độ, thiếu văn hóa Phật giáo, phải không? Mới nói câu này. Thế nha, còn cái Phật tử có trình độ, có văn hóa Phật giáo, có hiểu biết, dám nói câu này không?
Không bao giờ,
phải không? Nếu mình mở ra câu này, ta mới dám thì cái tâm đạo mình rồi. Ở mức độ nào? Quá thấp, quá kém, quá dở, quá tệ. Rõ ràng chưa? À, nói như vậy đó. Cho nên đó, cái phần thứ hai, cái phần tiếp theo, tức là gì? Là có cái lý do mà người ta chỉ yếu tu cho mình thôi. Đó là gì? Là người ta nói câu này. À, tu bao nhiêu là bạn hầu hướng cho người khác. Thấy không? Có người nói vậy đó, mình tu bao nhiêu hầu hướng cho người ta. Đó, để rõ chưa? Ví dụ ngoài đời đi, nghèo là phát. Phải không? Tại vì sao người nghèo này họ đem cho người khác? Họ người nghèo họ làm cái họ đi làm giúp người khác, vì vậy thì họ nó nghèo làm khách, phải không? Đúng không nè? Đó, bây giờ mình tu mình đi hầu hướng cho người này kia, nói mình tu làm khách, phải không? Nói như vậy có nhiều điều hầu hướng cho người ta,
thấy rõ rồi chưa?
Đó, như vậy thì đó là người thiếu trình độ, thiếu trình độ Phật pháp, không biết tu gì hết mới nói câu này, tu ích kỷ mới nói câu này, phải không? Phật tử nào mà nghe ai nói câu này biết rõ là thiếu trình độ Phật pháp. Thấy không? Đã không biết gì hết mới mở miệng nói câu độc địa như thế này. Câu độc địa đó nha. Chứ mấy câu vừa đâu nha, cứ độc địa đó. À, để sức nữa xin sẽ nói cái câu độc địa ông tử nghe. Đó, như vậy nó hại vô cùng hại luôn. Mà hại cho họ chút nhất. Người nào mà mở miệng nói câu này và sốc kiểu này là hại cho họ chút nhất. Thấy không? Đây là Phật tử có nói câu này không?
Không.
Không dám không? À, tại vì mình đâu có phải học ít đâu. Mình học nhiều mà. Mình đỡ tu ít cho mình tu nhiều mà. Đâu có làm cái chuyện này đâu nói gì được,
phải không? Đó như vậy.
Vậy thì đây là những lý do mà cái hạng người thứ nhất là chỉ biết tu cho mình là như vậy đó. Ta hiểu thấy rõ chưa? À, như thế. Bây giờ có trường hợp á, họ cũng tu cho người ta nữa, tu nhiều lắm chứ. À, nhưng mà họ vẫn nói câu này, họ vẫn sống cái quan niệm này. Ta hiểu rõ chưa? Tại vì họ không có thông hiểu cái lý lẫn sự trong cuộc đời so với người Phật tử chúng ta trong việc làm thiện như thế nào. Đó, đẳng cấp cái làm thiện đã ở mức độ nào. Bây giờ họ chỉ biết làm thiện làm phước thôi. Họ cũng tu niệm Phật nghe, phải không? Giờ họ cũng làm thiện làm phước nhiều lắm, phải không? Đó, giờ họ cũng tụng kinh nữa. Tại nhưng mà họ không nhìn theo bầu hướng chay hết, phải không? Không hướng chay thế. Giờ có quan niệm vậy nè, mình có bao nhiêu đâu hồi hướng. Thế nên hồi hướng là được không? Phải không? Như vậy đó. À, lấy gì là bảo đảm?
Mình cứng họng cứ đừng trả lời.
Bị rõ chưa? À, đối với ai cứng chứ chưa sinh là không cứng nổi đâu. À, bây giờ gì hết đời nè. Tôi chưa nãy giờ xin ví dụ là sư dạy của tưởng cái cách nói chuyện cách hiểu để giải lý. Bây giờ với Phật pháp hợp lý để mình giải thích lấy chuyện đời ra biện chứng. Phải không? Phật pháp bất ly thế gian giác mà. Phật pháp không rời thế gian mà làm chuyện sự giác ngộ được. Tất cả sự giác ngộ Phật pháp đều nằm ở trong thế gian này. Phải không? Đó như vậy. Bây giờ Phật tử là có tiền. Để mà đi cho người ta được không? Người ta hưởng không? Ta hưởng người ta khổ người ta vui. À, vậy là có lợi không? À, thấy rõ ràng chưa? Ta tại sao nó không có? Tại sao không nhận được? Thấy chưa? À, như vậy này, mình đem tiền mình cho ta được, vật chất san sẻ ta được, ta hưởng được, ta thoát khổ được, ăn vui, mạnh khỏe, làm ăn sao làm giàu. Như vậy là nhờ ai vậy? Nhờ mình làm gì? Mình cho người ta. Thấy không? Nếu không cho làm sao có vốn làm ăn? Vô tự nghèo vô là mang vô xin phụ ơi năng nỉa phụ ơi con khổ quá phụ cho con mượn đợi triệu bạc phải không? Cho nó thôi thì cho nó mượn con thiếu có công đó mà thiếu nợ xin là biết làm trả cho nổi ta không chịu cho luôn đó vì ráng làm ăn nha con rồi 100.000 bạc đi mua giấy số bán ta mua giấy số bán nó nhẹ hơn mình cho nó đồng ta buôn bán làm ăn cực độ rồi ngày kiếm được mấy chục góp để dành góp để giết năm sau để có được là gì được mấy triệu phải không? Giờ có vốn chưa? Có dấu rồi, vô trả chứ. Anh cho nó thôi, chỉ cho luôn rồi khỏi mắc nợ. Vậy thì Phật tử có dấu của đầu, dấu của đầu, dấu của đầu, dấu đầu đầu gì? Tao móc mở quán cặp hô bán, hỏi đi bán số. Phải không? Có như vậy, thấy rõ ràng chưa? Vậy thì nhờ đâu vậy? À, sư cho 1 triệu bạc, hay là 500 ngàn, thậm chí 5-3 ngàn cũng vậy thôi. Đó, vậy thì nhờ đó mày dương lên cái có nó khó khổ lúc ban đầu. Từ từ đó mà kia cỡ làm ăn xanh đẻ rồi hoài làm sao lấy tiền vô hào. Bây giờ có tiền vô như nước ngân hàng mà tiền ra dĩ như cà phê tin. Bây giờ tiền vô hào mà sẽ ít. Thấy không như vậy ta càng ngày càng nhiều. Tôi phải tưởng mà tiền vô như cà phê phim mà tiền ra nước ngân hàng tới số luôn. Giờ thiếu nợ mà không chỗ nào mà chưa thổ thận cũng thiếu luôn á. Đừng
là bao nhiêu vậy. Cho nên á, đó là những cái vấn đề mình suy nghĩ ra, rồi tự biết rõ ràng cái hạng người tu thứ nhất đó là chỉ giúp tu cho mình mà thôi. Tại sao như vậy? Giờ quán là thứ hai là tu phải biết hồi hướng. À, tu biết hồi hướng. Vậy thì hồi hướng là gì mà tưởng? Tức là cái gì mình làm được, có công đức phước lành gì đó dù nhỏ hay dù lớn, là chúng ta đều về hướng đến mục tiêu của chúng ta. Cho nên người tu có mục tiêu. Đây là mục tiêu chúng ta để cái gì ở tương lai đó, nó là lớn lao và phù thăng. Phật tử làm ở đời cũng như vậy, làm ăn dù lớn dù nhỏ cũng có mục tiêu làm ăn của mình, phải không? Đó, Phật tử làm như mà tự thấy mấy người mà cực khổ mà đắm rẫy dưa bên hông chùa chúng ta đó, đang hết mùa này sang mùa khác đất không cho nghỉ, phải không? Rồi trải nắng mưa sương gió hoài vậy đó. Mục tiêu là gì? Để được có một số vốn lớn để làm gì? Tương lai để gia đình sống hạnh phúc ăn vui không đói khổ, dư giả nữa tương lai cất nhà ngói nhà lầu ở, phải không? Nếu như bạn có mục tiêu đó mới làm cực khổ. Thế anh Phật tử đi là buôn bán kinh doanh cũng có mục tiêu, phải không? Tùy theo khả năng của mỗi người mà làm ăn. Sư đi tu gì có mục tiêu không? Có chứ. Sư giảng pháp Phật tử có mục tiêu không? Có chứ, phải không? Mục tiêu lớn lắm à. Thì tất cả sư đầu tư đều để làm Phật không à? Phật tử thấy không? Làm Phật không à? Nói như vậy đó thì ở như giống ngoài đời, mục tiêu của ta là gì? Là được là được nhà cao cửa rộng, mục tiêu được danh lợi cao sáng. Còn có người mục tiêu đến mức độ làm gì? Làm vua. Thế chưa? Thế như vậy là tất cả hy sinh đều đã làm cái đi đến mục tiêu của mỗi con người, phải không? Nhưng mà những mục tiêu thành tựu đó là do gì? Do sự cố gắng với thời gian, nỗ lực hết mình. Nhưng mà sự cố gắng nỗ lực thời gian nó do đâu mà có? Do khởi tâm lúc ban đầu. Và việc làm lúc ban đầu làm để em căn bản, phải không? Đó, như vậy khi mà tử thọ tam nguyên thì cũng nhớ có mục tiêu không? Có mục tiêu gì? Tương lai để gì? Để mình tu rồi rồi làm là gì? Được giảng sanh là được giảng thoát. Cho nên mà tự được giảng sanh, được giảng thoát thành Phật, nó đã gì? Nó đã đi và nó có nhiều cái vấn đề để cộng thành mà nên, phải không? Mà gối đầu tiên nhất là dành nên đã căn bản là phải thọ tam nguyên thì ngũ giới là Phật tử cái đã. Thành từ đây mới làm sống thiện, sống lành, không làm ác, làm tội, rồi chí phú làm ăn, rồi từ làm công đức, rồi bố thí cúng dường, rồi xây dựng cái là cái đạo tâm tu của mình. Thì dần dần niệm nam mô Phật, niệm vàng đồng, niệm mười câu, giúp niệm trăm câu, niệm ngàn câu, niệm triệu câu, niệm tối ngày, niệm sát đêm, niệm tới chết luôn, như là luôn, phải không? Vậy là có lý tưởng không? Có. Hôm nay vô chùa tu này có lý tưởng không? Có. Không có vô đây làm gì? Ta đi chùa, vô chùa nó phải đi chơi, mà vô chùa để đi đâu? Tu. Phải ra là mục tiêu là như vậy. Cho nên cái việc thứ hai là tu không biết học được,
tức là chúng ta tu tất cả các việc, tu tất cả các việc tức là gì mà tử? Tu là gì hả? Là sửa tâm, sửa tánh của mình, phải không? Từ ác trở về thiện, từ thiện trở thành thiện tốt đẹp hơn. Bây giờ bạn tử bỏ ác làm thiện rồi, họ theo ngũ giới rồi, bây giờ tu dưỡng cái tâm của chúng ta bằng cách gì? Là ngồi tu, tụng kinh, sám hối, trì chú, tham thiền, niệm Phật, phải không? Để làm gì đây? Tất cả cái việc này để hướng về mục tiêu giải thoát, phải không? Bố thí, làm phước, cúng dường, tất cả là cái gì đâu? Hướng đến cái công đức phước lành, phước báo tương lai được hưởng, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì bây giờ nhờ mà chúng ta có cái gì ta mới biết được cái việc làm lớn lao này. Nhờ chúng ta có được cái gì, biết được cái gì mà chúng ta biết hồi hướng và biết hướng đến cái tương lai thành tựu đó, nó quá là cao thượng này. Nhờ gì vậy? Nhờ hiểu học Phật Pháp, nhờ học nhiều Phật Pháp, nghĩa là nhờ biết nhiều Phật Pháp, biết rõ Phật Pháp, nhờ biết hiểu, biết rõ, biết nhiều như vậy, mình mới có trang bị những cái hạnh pháp hạnh tu của chúng ta có ý nghĩa lên, phải không? Cho nên mình còn tu ích kỷ nữa không? Còn tu với cái cho riêng mình nữa không? Không, ta mới mở rộng lòng ra đó để mình được cái phước báo lớn hơn. Cho nên bây giờ là nhờ có học hiểu Phật Pháp đầy đủ, không vô tình hay cố ý ích kỷ đó, phải là thế chưa? Không vô tình là cố ích kỷ. Thì trong cái cố ích kỷ hay là chỗ là không vô tình đó có nghĩa là gì? Là chúng ta tu với tâm bộ Bồ Tát hay nha, đó với tâm Bồ Tát. Cho nên mở rộng lòng ra, trong cái mở rộng lòng ra ta có thể là vô tình mà mở rộng lòng, có thể cố ý mà mở rộng lòng, phải không? Có người Phật tử là vô tình mở rộng lòng mà mình không biết mình là tâm Bồ Tát, phải không? Có người biết mở rộng rộng ra cho ta một phát. Thấy chưa? Nó như là hiện tại trong cái tu của ta, nhiều cái vô tình mình được cái lớn, nhiều khi mình cố ý mình được cái lớn, phải không? Phật tử mà làm cái việc tội lỗi như thế, nhiều khi vô tình mà làm tội lỗi, thì cố ý mà làm tội lỗi, có không? Phật tử đang đi chọc con trùng, phải không? Đó, Phật tử đấy, trời mày chết luôn nha, đó, vậy là cố ý không? Cố ý, còn Phật tử đang đi tới tới không thấy gì hết, lo dòm trước không à? Đạp lỡ nó, cái chân mình dòm lại, trời ơi, tội người ta vô ý nha, mày đừng mà, mày đừng có bắt tội tao nha. À, phải không? Giờ là vô tình là cố ý, vô tình, con mũi cắn mình á. Phải không? Tình phủi mà nghe đau á, phủi nhẹ thôi. Vô tình mà vừa tu vừa nhắm mắt vừa tập, mình nó biết cái đau á, phủi nhẹ thôi. Nhưng mà ai ngờ phủi nhẹ cái chơi quèo. Vậy là vô tình nó cố ý. Vô tình. Phải không? Cỡ giờ nghe nó cắn đau quá, cái bắt đầu cứ nghiệp tập lên kèm kèm kèm, nó dở tay lên kèm ngay nha. Bắt một cái, nhả phủi luôn. Máu lưng láng luôn, vậy là cố ý là vô tình. Cố ý. Thấy rõ ràng chứ? Nó như vậy đó, thành ra trong khi ngồi tu phải là ngứa rồi mình phản ứng tự nhiên mình gãi thôi, ai ngờ nó trúng ngay mũi, nó đang chích no bụng cái nó rút kim ra mình nhọt ngứa là mấy mình mới vô vơ cái nhà đó nó bể bụng chết quèo. Vậy là đó là vô tình, phải không? Còn bây giờ ngứa đau ở đâu mà bỏ tu giờ lại mình cắn tao nha, tao cắn nghiêm ra bắt đầu chuẩn bị ngay được bết cái rồi chết quèo luôn, tan xác luôn, nghĩa là cố ý, phải không? Nó như vậy, cho nên là cái nghiệp ác thì nhiều khi cũng vô tình, mình có những lúc là cố ý, phải không? Thì những thiện nó những cái mình vô tình, mình làm cái tự nhiên mà không nghĩ chứ, đó là vô tình. Ta cố ý là mình có chủ ý, ta làm như vậy để kết quả như vậy thì là có chủ ý, phải không? Đó, có thể đi tôi đây vô tình hay cố ý? Hả? À, vô tình hay cố ý? Cố ý vô tình nó gì? Rồi nó vô tình như là có người nào hồi nào giống như chùa Bửu Tinh, bữa nay mà vô thấy cho đông quá hỏi gì vậy sư, là nay tu này đó là họ tháp tù vô tu luôn, không nói siêu công nào chứ, mà thấy không? Đó cũng là vô tình mà gặp tu, thôi lỡ tu luôn. Như vậy hỏi chủ tích gì đó? Không, à giờ họ đâu biết mục tiêu giống mình đó. Cho nên Phật tử vô đây làm có lý tưởng gì mình người là Phật tử chuyên tu niệm Phật. Ta và hàng ngày tới chùa có là tháng có 4 ngày, chùa này có 2 ngày, chùa kia có 1 ngày. Mình thích, mình ham, mình tu, cho nên mình cố gắng đi chùa để mình tu. Ta đó là mình tu có gì có ý. Ta vô chùa tu làm gì? Dù đến Phước Tân, dù đến Kiên Quê, dù đến cái chùa bất cứ chùa nào, chùa Bà Son, chùa ở tận trên thành phố Hồ Chí Minh, cũng mục tiêu tu để gì? Để về cực lạc. Phải không? Về cực lạc hết. Đó là chúng ta cố ý. Xin ngồi đây tiếng pháp và tử chúng ta nghe, xin cố ý hay vô tình? Cố ý luôn. À, nếu mà vô tình thì giấc này chắc ngủ rồi. Là cố ý mà ngồi dậy là lên đây giảng tử nghe nè, thấy không? Mà sư giảng bây giờ sư có cố ý không? Cố ý luôn. Chứ cái vô tình đâu mà nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó, cho nên tất cả việc làm thiện làm ác của chúng ta đều có cái nghĩa là vô tình, nghĩa là cố ý. Nhưng mà vô tình hay cố ý đều có quả báo không? Có đó này nha. Nhân vô tình quả vô tình, nhân cố ý quả cố ý. Phật tử bây giờ vô tình đạp con trùng chết, nó có giận mình không? Trời ơi, nó giận, nó chết không giận. Vậy đây tương lai mình sẽ bị đạp chết lại trong cái sự vô tình. Và từ cố ý đạp nó chết thì tương lai quả báo với mình còn khổ hơn. Thì cố ý thầy em tương lai sẽ cố ý giết mình bằng cách là đau khổ hơn. Thấy chưa? Đó là cố ý. Đó như vậy. Phật tử vô tình là vô thí, đang vô tình là làm phước, vô tình là niệm Phật. Có phước không? Có, nhưng mà không có mục tiêu. Thấy không? Thầy cái phước cái kiểu không có mục tiêu. Thấy không? Còn như vậy cố ý niệm Phật, cố ý là bố thí, cố ý cúng dường, hầu hướng gì được là chẳng sanh. Là có cố ý không? Quả báo gì đâu? Vì được là thế gì có cố ý? Thế nó như vậy. Thầy đang mỗi cái việc làm, người trí, nhận thức, hành động nó khác. Việc làm mà người lạ, họ làm cái vô tư, vô tâm, nghĩa nó khác. Hay là không biết gì hết, nghĩa nó khác. Thì rõ chưa? Đó như vậy. Nhờ có học hiểu Phật pháp đầy đủ, cho nên không vô tình hay cố ý kỹ, vì đây là chúng ta làm việc với tâm Bồ Tát. Thế nên, đó như vậy. Biết rõ quy luật, ích lợi nên hồi ứng. Bây giờ qua vấn đề đặc biệt nè. Tại vì chúng ta biết nhân biết quả, thế nên chúng ta biết rõ quy luật của sự hồi ứng, nó có kết quả lớn với chúng sinh, với là đối tượng mình hầu hướng đến. Hầu hướng là gì? Là những cái việc làm mình được có phước, việc làm mình được có công đức, mình đi hầu hướng cho những cái người, những cái chúng sinh mà nghĩ rằng họ là gì? Họ kém phước, kém tu hơn mình. Thẳng là thế, người nào thiếu phải cho chứ dư cho gì? phải không Phật tử? Đó, cho nên là mình san sẻ đến người đó là như vậy. Ở đời thế gian thì vật chất cho vật chất, phải không? Còn phương diện cái tâm linh thì dùng tâm linh để mà hướng đến, để mà đối với tâm linh, thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì bây giờ Phật tử ở nhà Phật tử đó, bây giờ nhà Phật tử cái nhà sư là cái nhà chùa của sư này. À, bây giờ Phật tử cũng có câu điện rồi, có đoạn chân rồi mà không có điện, không có điện. Bây giờ sao đèn sư sáng ở trên trời? Bây giờ sư muốn cho Phật tử có đèn sáng, tự sư thì sao đây? Hả? Tại khi con dây của bệnh không? Nhà Phật tử có bệnh có điện, thì con dây của bệnh. Vậy sư sáng sẽ một điện với sư cho Phật tử sáng không? Sáng lần, thấy chưa? Nó như vậy đó. Giờ thí dụ một điện nó vô hình đó, Phật tử có thấy nó ra sao không? Không. Nhưng mà từ đây mà sư là bắt đầu kết nối rồi, mà đèn Phật tử sáng lên liền, phải không? Đó, vậy thì nhà Phật tử bao nhiêu, nó sáng bao nhiêu, đại khái như vậy. Sư có khả năng bao nhiêu thì sư cho cái năng lượng điện và số lượng điện bao nhiêu, chứ quá là không đủ sức. Nếu mà cho nhiều quá chùa sư không có đèn xài, phải không? Như vậy đó, hay là cả mình và Phật tử đều không có luôn, tại vì nó quá tải. Quá tải là chạy như đức bên này trước, mình kia khổ theo luôn. Thế đó, không có nhiều, cho nhiều vừa sức thôi. Vậy chứ nhiều quá, mình có cho nhiều sao cho được, phải không? Có nhiều hữu, nhưng có khi nào Phật tử nói rằng là Phật tử tụng 14 pháp qua mà con xin hồi hướng 12 bộ không? Muốn hồi hướng 12 bộ có được đó. Tại vì Phật tử bạch rằng con xin trì tụng công đức phước lành, trì pháp qua hôm nay, trì kinh hôm nay, trì chú bao nhiêu hôm nay, niệm Phật hôm nay. Vậy thì hôm nay Phật tử niệm nhiêu câu? Có nói thêm được không? À, hôm nay là có nhiêu đây thôi. Dạ, yeah. Bao nhiêu kinh nghe thôi, bao nhiêu cô chú nghe thôi, bố thí làm phước làm thiện bao nhiêu nghe thôi, chứ nói thêm sao được? Thế không bao giờ nói thêm được. Bây giờ mình nói hôm nay, bây giờ, và đó, tới vừa làm phước xong để mà hưởng liền, con xin hậu ước công đức phước lành này, này là bao nhiêu? Có nhiều không? Thêm nữa sao được? Phải không như vậy? Con xin hậu ước công đức tất cả con làm được hôm nay thì là bao nhiêu? Từ sáng tới chiều làm gì nhiêu đó là hôm nay. Có thấy cậu thêm nữa được không? Không, không bao giờ gian dấu được. Không bao giờ gian dấu được, thấy rõ chứ? Đó, như vậy. Nên có nhiều hầu hướng nhiều à, nhưng mà cái lòng chúng ta tốt, chúng ta mới hầu hướng là cho người khác. Lòng chúng ta không tốt còn hướng không? Không, cho nên là chúng ta ích kỷ, ôm một mình. Nhưng đâu biết rằng mình không hầu hướng là mình không có lợi, phải không? Mình không hầu hướng là người khác không có lợi. Đó như vậy. Như nãy sư dẫn chứng tử có nghe đó, mình không cho người ta không có hưởng, phải không? Là mình không được có tiếp tốt, phải không? Tới như vậy mà tự cho là có tiếp tốt chứ. Và thứ hai nữa là sau này là người ta được hưởng cái của gì của mình đó, họ mang ơn, và nhờ đó họ được là thoát đói, thoát khổ, thoát nghèo, và họ được phấn đấu đi lên. Vậy thì họ được tốt sau này là nhờ ai vậy? Nhờ mình đó, phải không? Tự rõ chứ. Vậy thì bây giờ những người đang bỏ vô khổ, à, những người đang thiếu thốn giờ phước báo, mình có tu là mình có, mình hầu hướng cho người ta. Nhưng mà xin đố Phật tử, Phật tử hầu hướng Phật tử có mất không? Không có mất. Cho tiền thì mất á, hay là cho của thì mất á, nhưng mà phước báo mình cho không có mất. Thế chưa không có mất, người ta mới sợ, nghe rõ chưa? Cái người mới tạm nó trời có nhiều chó cho lá cọt gì của mình, thế là họ không dám tròi, hiểu rõ chưa? Còn bây giờ mình có, mình hầu hướng ra, mình vẫn còn nguyên. Mình cứ cho đi, à, mình còn nguyên. Mà không phải cho một người đâu, mình cho hết thế giới này cũng được đấy. Thì cái tâm mình mở rộng cái đàm cho cả đó. Giờ phước báo mình nó nở ra cái tâm của mình, thấy không? Cho nên nhiều khi Phật tử đó, tôi có thành kinh rồi, là tôi có thấy có chút rồi, mà hầu hướng tất cả chúng sinh đều hưởng phước. Thôi rồi, nghe thấy ớn chưa? Tại sao người ta mới nói rằng là có chút mà đã hưởng phước? Thế chứ như vậy, Phật tử rõ chứ? Do là người không biết Phật pháp, mới không biết cái màu nhiệm của cái gì, cái tâm hồ hướng của chúng ta. Thế như là Phật tử thấy rằng khi quý Phật tử mà thấy bà thầy ngồi ăn cơm, ngồi ăn cơm mà mỗi cũng ra đường đó, có cái phần là xuất sinh. Vậy là xuất sinh là có ăn cơm thôi, ở trong cái chung nhỏ. Bạn thầy niệm chú, chỉ niệm câu chú đó thôi, phải không? Đó, vậy mà bảy ăn cơm nó biết ra sao Phật tử? Cả mười phương luôn, đây cả hư không luôn, tất cả chúng sinh ăn đều no đủ hết, thị chưa? Vậy là nhờ ai vậy? Nhờ ai có bảy hộp còn cơm nó biết là mười phương? Nhờ ông sư chú Nguyệt đó, ông đọc cái con chú đó tôi biết luôn, thấy chưa? Vậy thì cái tâm Bồ Tát của nhà sư từ cái bảy hộp gạo đó, à, mà nó bỏ vào cơm đó, nó biến thành là đầy hư không, mà tất cả chúng sinh đều no đủ, thấy chưa? Tôi nhờ cái tâm của sức hôm nay nè, là 150 người Phật tử ăn no bụng rồi chưa? Đúng không? Chứ mà tâm sao có tâm Bồ Tát, tâm từ bi mà tâm hướng dẫn Phật tử tu á, làm gì có bữa nay mà Phật tử ăn cơm ngon miệng chứ 150 người. Phải không? Sư có hy vọng cho cất để dành tôi thương phòng hộ. Phòng hộ nó mốt sợ một đậu ăn. Phải không? Thôi mình cất để dành đi cho Phật tử ăn dưới hết à. Phải không? Nhưng mà đi cho Phật tử ăn chưa có hết đâu. Bây giờ luôn kìa, nhóc luôn kìa. Thế chứ như vậy. Tại sao Phật tử thấy chưa? Mình càng mở rộng lòng ra đó, thì phước báo càng đến tràn ngập với mình. Phật tử mà co hẹp lòng mình lại thì có nhiều xài dưới hết à. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy cho nên cái hồi hướng là cái tâm Bồ Tát của chúng ta. Mình không muốn hưởng một mình mà sẵn lòng để san sẻ để cho bớt người khác. Đó là cái tâm tốt của chúng ta. Là như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất ở đây tức là gì? Tức là không biết, không vô tình hay là cố ý ích kỷ. Tại vì sao vậy? Tại vì việc làm của chúng ta là người có hiểu Phật pháp. Cho nên là mình làm việc tốt, việc đẹp đó là do nói gì? Do cái tâm Bồ Tát chúng ta thể hiện ra trong vô tình hay cố ý. Phải không? Tại cho nên không ích kỷ. Phải không Thầy? Là như vậy. Biết rõ quy luật ích lợi của hậu hướng cho nên chúng ta mới là hậu hướng. Như vậy thì mình tự tu mà có phước báo bao nhiêu, mình hậu hướng bao nhiêu. Là như vậy. Cho nên ở đây á, mình muốn hậu hướng đến ở đâu thì cái chỗ mục tiêu mình hậu hướng sẽ đến. Hiểu không? Đó, mình tự hưởng cục bộ thì cái phước báo công đức mình làm nó đến cái cục bộ. Mình tự hưởng cách rộng rãi thì phước báo nó theo cái tâm ta hậu hướng. Bây giờ mình tự chỉ hậu hướng cho bà cha mẹ mình thôi thì phước báo mình chỉ đến cho bà cha mẹ mình thôi. Phật tử hồi hướng hết tất cả chúng sinh chung thì tất cả chúng sinh đồng hưởng hết. Hiểu không? Còn mình hưởng tu hồi hướng cho mình thôi thì mình hưởng thôi, cha mẹ ông bà mình không có gì hết. Cái ý có nghĩa là mình làm là hưởng mình thôi thì cha mẹ mình nằm kế bên chứ mà đói mình thì mâm cao cổ đầy còn ăn mình. Phải không? Đó, còn mình mời cha mẹ cùng ăn, thỉnh cha mẹ cùng ăn, tại vì cha mẹ mình no với mình luôn, trả gì mình no luôn. Đó như vậy, đó là tâm người con tốt hay xấu? Tốt, phải không? Nó như vậy thì sự giải lý đời đạo vậy thì mới dễ hiểu. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy cho nên biết rõ quy luật. Quy luật đây là sức mạnh nè, cái quy vũ sức mạnh, quy vũ lực là sức mạnh. Là nói đến sức mạnh là cái quy vũ nó tự thấy là sức mạnh này là thấy là mạnh không, rất là mạnh và nó kỳ diệu vô cùng thì gọi là quy vũ hay là quy vũ. Nói như vậy đó, cho nên biết rõ quy lực là ích lợi cho nên chúng ta hầu hướng. Có nghĩa là tất cả việc làm thiện dù nhỏ dù lớn, tất cả việc tu chúng ta dù ít dù nhiều, bất cứ lĩnh vực nào chúng ta đều hầu hướng được hết. Hầu hướng cho cha mẹ hiện tại, phải không? À, đây là những mục tiêu hầu hướng nè. Một là cha mẹ. Người Phật tử tu của mình là có bất cứ công đức gì, làm cái gì hầu hướng, mục tiêu đầu tiên nhất là hướng cho ai? Cha mẹ mình trước nhất. Chứ phải là hầu hướng cho mình thì sao với cha mẹ nha. Không phải làm kiểu ngược đời vậy đó. Phật dạy chúng ta còn trẻ còn khỏe ráng làm ăn thật có nhiều tiền. Có nhiều tiền làm gì vậy? Tại đi bố thí trước cái đã. Thấy không? Tại gần đầu có người gần đầu kìa. Có tiền đi bố thí trước cái đã. Rồi sao có đi xuống chùa. Thấy không? Thứ ba, lo vợ chồng con cái no đủ rồi. Thứ tư, mình nói tới ông già bà già nằm điện giường kìa. Vậy đúng không? Không. Mà cái việc đầu tiên nhất Phật dạy mình làm ăn có thành nhiều tiền là gì? Đến cha mẹ trước. Thế chưa, trời sư giải cái này hoài còn gặp đầu làm bậy nữa. Nghĩa là từ thiện cái là phải gặp đầu liền à. Thế không phải, thấy không? Việc từ thiện là cho người dân. Mà việc làm cho tam bảo có là việc ở ngoài. Cái mà việc làm bây giờ chồng có cái là việc tư riêng. Còn cái việc thiên liêng là gì? Cha mẹ mình á. Thấy rõ chưa? Cho nên bà phải mới nhớ bài học này đừng bao giờ quên. Cho nên Phật dạy còn trẻ còn khỏe ráng làm ăn thật có nhiều tiền. Chứ vậy chúng ta học người giáo lý không rồi thấy cuộc đời là giả tạm, thấy không? Như lạ, như xương rơi, như điện chớp, như bọt bóng, phải không? Đó, vậy thì thoát chốc mất tiêu rồi. Chắc sống lâu không mà hưởng, chắc sống lâu mà ham, chắc sống lâu mà làm nữ là chi, ăn bao nhiêu mà làm dữ vậy, thô mỹ lo tù chết cho đầu cho khỏe, phải không? Đó, vậy thì nghĩ vậy rồi mình có làm nữa được không? Không, phải không? Giờ mai mốt á, bệnh hoạn ốm đau sẵn tới tiền mình hết. Bây giờ cha mẹ bệnh hoạn ốm đau tiền đâu lo, vợ chồng con cái bệnh đau tiền đâu lo, rồi muốn làm phước làm lành tiền đâu còn đâu lo, phải không? Cho nên còn trẻ còn phải có ráng làm thật giỏi, dù chúng ta đang giàu đang sang cực độ nhưng cũng phải làm ăn. ta đang theo cái cách của chúng ta, nộp tiền quá nhiều rồi, ta làm ăn giảm tốc độ rồi, nên cái hệ đồng tiền vàng mà không có sự tu, phải không? Hôm nay mình có giàu sang là cho cái phước quá khứ của mình ở thời gian ở kiếp trước hoặc kiếp này, mình có trồng cái phước lành với chúng sinh, có công đức, có tam bảo và cái bố thí cúng dường, bây giờ mới làm ăn phát đạt giàu giàu như thế này đó. Bây giờ từ đây lợi dụng làm giàu thêm nữa bằng cách thiện lành, đang giao khoản là giàu bằng cách đau khổ của sự khác, phải không? Đó, rồi có tiền nhiều làm gì, phải nhắm ngay cha mẹ trước, cha mẹ sinh đẻ mình ra, phải không? Nhắm ngay cha mẹ trước, nhắm là làm gì vậy? Nhắm mà lo, nhắm bắn à? Thì nó chứ không bắn không phải gì, nhắm mà lo. Đó là như vậy, đó là mà tự nhắm ngay cha mẹ mà đến thăm hỏi cha mẹ già, chăm sóc cha mẹ già, tứ sự vật dụng ăn mặc ở bên chơi đầy đủ thoải mái. Đó là cái điều kiện đầu tiên nhất chúng ta phải làm, đó là hướng đến cha mẹ già để chăm sóc, để đền ơn. Gọi là gì? Là biết ơn và báo ơn, phải không? Đó, bây giờ cha mẹ già sống nhà nhã nhờ mình gì? Mình biết lo. Nên cha mẹ bây giờ không có nắng mưa sương gió, không có cực khổ còn gánh đau dai với nặng nề cái đôi chân, không có là khó khổ nữa. Bây giờ cha mẹ muốn ăn ngoan, muốn mặc có mặc, sống sung sướng, phải không? Vậy thì chúng ta tỏ lòng tri ân người báo ơn, thấy chưa? Như vậy thì phải hướng cho cha mẹ trước, rồi mình tạo điều kiện nữa, người phật tử chúng ta làm sao đây, tạo điều kiện hướng dẫn cha mẹ để sống thiện mà sống lành, sống tốt. Coi như vậy, nếu cha mẹ mình mà có phước duyên tốt đã thì là tu được thì mình mừng, còn không tu được á thì phải với lòng của người con phải lo, hiểu không? Với lòng người con phải lo. Nói như vậy, thành ra đó là hướng đến cha mẹ. Thứ hai là hướng đến ai? Ta hướng đến gia đình của mình. Nếu gia đình mình mà không ổn rồi, mà tự làm tới cái gì khác không ai chấp nhận, không ai khen mình đâu, phải không? Tại sao vợ chồng con cái phải được đầy đủ dư giả đó, rồi còn dư mới vốn để dành nữa để lo cái chuyện gia đình tương lai. Bây giờ mới tính ra vấn đề thứ hai rồi, vấn đề thứ ba mình đi đâu? Đi đâu làm từ thiện giúp ta, phải không? Gạt đầu nữa. Chết đâu, gạt hoài sao quá gạt cái vậy, nó làm từ thiện cái gạt à? Chưa đâu, phải không? Mình là phật tử mà đi vô chùa Phước Linh cúng dường để xây chùa, thế nhớ hộ tiền tam bảo, nghe rõ không? Tức là chúng ta hộ tiền tam bảo, tại vì là trách nhiệm mình là phật tử, thế chứ mình được hiểu đạo, hiểu và hiểu nghĩa, hiểu tình, và chúng ta sống tình sống nghĩa, biết đền ơn hiếu thảo cha mẹ là nhờ ai vậy? Nhờ tam bảo dạy mình. Hôm nay nhớ thân nguyện mạng là phật tử đây cho ai vậy? Cho tam bảo cho, phải không? Biết phật pháp đây ai dạy mình vậy? À, cho tam bảo, phải không? Do là phật pháp tăng, do thầy mình, cho nên là bổ hộ tiền tam bảo là gì thứ ba? Thế chứ là cúng chùa, xây chùa, ủng hộ vậy, nói chung tất cả cái gì ở trong chùa đó là gì? Là ủng hộ tam bảo, hiểu không? Đó, thứ tư á, cái còn sót lại đó là thứ tư, nghe rõ chưa? Có đi đi làm gì không? Tư thiện với người dân, chứ mà tối về cái mà sách hầu bao đi làm từ thiện hoài, chùa nhiều năm xây cách không ai không lo chứ. Có người nói rằng á, trời ơi có chùa làm gì Phật đâu có biểu, trời ơi Phật có nói đâu biểu. Rồi thấy có Phật nào biểu mình xây chùa không hả? Có chứ, Phật có nói à, mà ông Phật hầu chắc cái hàng ngàn mấy trăm năm không có nói đâu, phải không? Chứ ông Phật bây giờ là ông không có nói đâu, đúng không? Phải không? Tại sao phải? Tại vì Phật đọc, Phật cố, Phật giấy, tại sao mà nói được? Mình đặt đâu ngồi đó, Phật tự bỏ mà đường cũng mới ngồi máy nữa. Bỏ giữa đường không chết xe ngồi đó, ai đụng đụng không cũng ngồi đó, phải không? Phật tự bỏ mày sập rác, bỏ mày ruộng đồng ông vẫn ngồi, không có nói gì không? Tại vì sao vậy? Phật đã, Phật này không có nói chuyện. Thế cho nên Phật này là ai để đâu ngồi đó, để chỗ tốt ngồi chỗ tốt, để chỗ xấu ngồi chỗ xấu, Phật không nói câu nào, phải không Phật tử? Thậm chí là tự đấm đá, ta bữa ông tan nát ra thành đống bê tông, ông có nói gì không? Ông kêu trời ơi chết tôi không? Ông bắt lỗi mình không? Không luôn, thấy rõ chưa? Thấy ông là tu dễ sợ. Còn Phật này nè, Phật con này mà tự đụng tới là mệt đó. Thấy rồi, như vậy giờ thì ông Phật này không có nói, từ để đâu để như cái chùa này, như chùa Phước Linh nè, là bây giờ sắp sập rồi đó. Chùa Phước Linh sắp sập đâu, tới đông nó giống cho lên, bản thân mình xưng lên thôi là nó rung chinh rồi, chỉ đi lên mấy cái tủ cái chèn chèn rồi đó. Thế nhá, rồi bà tử mà đông lên rồi đó là xưng phát hồn thì sợ, mấy ngày lễ dỗ thì sợ, bà tử cái đầm lớn á, thâu dưới này giác trời giác Phật cho yên cũng là mày dứt buổi lễ là sư mừng hết tết luôn, chứ sợ cho anh sạp đèn như này nè mà có sư ngủ nữa. Tại vì nó quá gì quá thời gian xuống cấp nặng nề rồi, bởi vì bây giờ phóng lộ là xây chùa mới, nhà như mấy chùa cổ mà để đâu cổ nổi gì này, cổ lũ sĩ cổ gì ta đây nha. Thế nhưng mà nó quá rồi, nó như vậy nhà cửa cha mẹ ông bà mình ở trong đó mà nó quá mục quá hư rồi, và tới đó là nhà cổ của ông cốc đờ tất thôi để lại làm kỷ niệm. Ừ ơi tất chuyện rồi, vậy nó dọn cứ dọn để vậy sao, đã như vậy hố nó xong cái rồi á, trời ơi của ông cốc để lại làm kỷ niệm, bây giờ gió qua cái đồ thôi, ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội con cháu chết sạch này chứ không chắc tôi nghĩ dò lỗ đó là kỷ niệm đó, thấy chưa. Từ nếu mà sẽ để cái chùa làm kỷ niệm đó, không có ngày sư u đầu chưa, mà sao u đầu mà chết luôn mới chứ, mà ông chết mà nghĩ dò ghẻ tay là hết giảng luôn, để nó chết như vậy là Phật tử chết đó, nó như vậy. Cho nên là phải sửa, cho nên là chúng ta phải về sửa nhà cho đẹp lại. Để chi? Trước là thờ Phật nếu có thờ Phật, sau đó là gì? Thờ tổ tiên ông bà của mình, phải không? Thờ cha thờ mẹ của mình đã qua đời, bắt là cha mẹ ông bà mình ở nhà mới, trong đó mình ké ở trong đó luôn, phải không? Đó đó mình ké thì nó vậy nó đúng có phước, mình là người con có đạo, phải như vậy. Chứ đừng nói rằng cất nhà lên để mà cha mẹ ở nhờ mình tội chết, nó cầu nhà kỳ cục, phải không? Nó như vậy đó, là như thế. Vậy thì cái chùa gần hư sập là bổn phận trụ trì Phật tử chúng ta phải hộ pháp xây chùa lại, hiểu chưa? Đó như vậy để chi? Để trước thờ Phật, sau nữa là để ta làm ngôi đạo tràng tam bảo để chư tăng chư ni bậc thầy mình ở, để làm phương tiện để truyền pháp độ sinh, để trong đó có mình đến luôn để tu nữa, và đời đời sau này được ăn hưởng, thấy chưa? Đó là bổn phận tâm hộ trì tam bảo, hiểu rồi? Ta như vậy, cho nên việc làm thứ ba là hộ trì tam bảo, thứ tư là từ thiện giúp người nghèo. Đó, cái phước được làm từ thiện nó nhỏ thôi bà tử, tại vì mình gieo hột giống vào cái chỗ không có phân và tích phân, cho nên là cái phước bắt nó lớn là như vậy. Thành ra nơi đây bốn việc Phật dạy chúng ta, mình giác ngộ Phật pháp rồi mình cũng lo làm ăn, tại vì Phật tử là cư sĩ, chứ như sư như vậy có làm ăn không, có làm ăn không, có kinh doanh không, không. Người tôi xuất gia một giai đoạn là chúng chữ á, trời ơi trong này cúng ăn giờ không hết mà đi kinh doanh làm gì, tiền bạc lấy đâu cho hết, thấy không? Tại ra người nhà tu mà kinh doanh là có vấn đề, thấy không? Nhà sư mà kinh doanh là có vấn đề, tại nó tư to, thấy không? Nói như vậy cho nên là chùa không kinh doanh, không làm được cái gì, chỉ làm cái gì là tu và làm cái công đức, tại vì truyền pháp độ sinh mà thôi, cho tính toán lợi lạc gì hết. Cái càng đồng đĩa kinh doanh đua bơi là phận sự của người cư gia, bậc giải thoát thì xa nhẹ nghiệp mới nhẹ mình độ tiếp chúng sinh, sư nhà không có nghề gì hết trơn á, phải không? À người thì bá nghệ nhất nghệ, sư thì không có nghề nào hết trơn, nhưng mới rảnh rỗi nè thì mới đâu tu được, có cái nghề cũng không tu được, phải không? Nói như vậy cho nên là không có nghề nào đó, bây giờ vô đã thành cái nghề khác, nghề là phải nghề đời, mà nghề của người tu là nghề gì? Nghề tu, chứ có cái nghề tu, phải không? À cho nên nghề tu thì mới giảng đạo và chứ bắt đầu tu được. Nó như vậy cho nên người tu phải có cái nghề tu đó, như vậy cho nên là có cái chuyên đặc biệt để mà dạy đạo hướng dẫn tự tu hành, như vậy thì là chúng ta mới là có công đức phước lành được, và chúng ta làm việc lớn lao khác đó, như vậy. Thì đó là vấn đề Phật tử chúng ta, là trước nhất là chúng ta hướng cho cha mẹ mình, tức là hướng về cha mẹ. Bây giờ Phật tử chúng ta tu, bây giờ nói với điều Phật tử rồi nha, thì Phật tử chúng ta tu là chúng ta làm, phải không? Làm cái gì, tu cái gì là có phước ở khía cạnh đó. Phật tử bố thí là có phước của mình về việc bố thí. Phật tử là cúng dường có phước báo về việc cúng dường. Phật tử tu, Phật tử là trì trai giữ giới tham thiền niệm Phật, công phu tu trì kinh, là hay là hộ trì xây cất chùa tháp, làm tất cả mọi việc gì gọi là thiện, gọi là công đức, chúng ta đều có cái gì, có cái lợi cho mình, đúng không? Phải không Phật tử? Giống làm ăn đó, ngoài là làm ăn nhiều khía cạnh thì được lời nhiều khía cạnh, còn giờ mà làm mình tu nhiều khía cạnh thì được cái công đức phước lành nhiều khía cạnh. Người mà tối ngày tụng kinh không thì có phước tụng kinh không thôi, à họ tu thấy là phước gì đó thì đâu có phước này, phải không? Còn bây giờ mà tự vừa làm việc tu vừa làm việc gì giúp đỡ chúng sinh, đó cho tâm bồ tát lợi tha, cho nên cái nhiều cái phước mà tự được làm thì mãi giờ không sanh cái phước nữa, phải không? À nói chung làm bố thí, làm phước, làm thiện, làm lành từ thiện xã hội, hộ trì cúng dường tam bảo mạng vật phóng sanh, à giữ giới, trì kinh, tụng chú, hăng thiền, niệm Phật, tất cả cái đó là gì? Là phước báo, là công đức mà mình làm được, phải không? Phật tử bây giờ mình tụng kinh nè, mình trì chú nè, Phật tử niệm Phật nè, Phật tử bố thí nè, Phật tử cúng dường nè, Phật tử làm ăn nhiều không? Nhiều không? Giỏi không? Quá giỏi, quá giỏi không Phật tử? Đó, vậy thì Phật tử làm nhiều quá, bây giờ phước báo gọi là tiền bạc á, Phật tử vô quá thì vô luôn, phải không? Xài cái nào cho hết, phải không? Nhưng vẫn ơn giữ một mình vậy là tu ích kỷ, phải không? Tu lòng nhỏ hẹp, phải không? Như vậy bây giờ mình mở rộng lòng ra, mình đem san sẻ phần đó ta đến với ai? Đến với ai? Thì cha mẹ của mình, thì cha mẹ mình là không có gì tu được như mình, phải không? Mình làm được đó, mình san sẻ đó bằng cách gì? Ở đây gọi là hồi hướng, là hồi hướng. Con nghĩ là công đức bố thí cúng dường làm phước này là hồi hướng cho ba mẹ hiện tại của con, ta được khỏe mạnh bình an, nếu bệnh hoạn thì tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, đã sống lâu sống thọ vân vân. Cha mẹ mình ác quá tội lỗi thì mình hướng cầu nguyện ông ba cho Phật Bồ Tát gia hộ cho ba mẹ con hưởng phước lành này, qua năng lực của Phật Bồ Tát ba mẹ có được chuyển tâm chuyển tánh hồ đầu hướng thiện, hướng về Phật pháp quy y, để sau này tinh tấn niệm Phật tu hành tâm chung cuối đời giảng sanh lạc quốc, phải không tử? Đó, mình làm nổi thì cầu cứu đến Phật Bồ Tát, phải không? Đó, như vậy đó, cho nên là chúng ta làm công đức có được gì được? Hầu hướng trước nhất đến cái cha mẹ của mình hiện tại, phải không? Cha mẹ ông bà quá vãng nhiều đời kiếp là ngũ nguyên tổ của chúng ta đó. Vậy thì cha mẹ mà quá vãng ra đi rồi, trước kia ông có tu mình biết rõ, tại sao nữa? Bây giờ ông tự biết rõ ông nội ông ngoại ông có tu không? Ông cố ông khóc ông sơ sợ sẵn sẽ công việc của mình có tu không? Không có tu, không có tu bây giờ đi đâu?
Đúng rồi,
thấy không? Bây giờ nó gần nhất là cha mẹ quá khứ mình đã chết rồi, có tu không?
Dụng tu,
phải không? Thầy ra ở đây giờ luôn đòi khổ đó. Vậy thì bổn phận người con phải làm sao đấy? À, bây giờ chúng ta phải làm phước, tu phước được, hầu hướng cho cha mẹ quá khứ, hầu hướng cho bà của quyền tăng tổ như là kiếm của chúng ta, đây gọi là hầu hướng. À, thấy chưa? À, như vậy thì nơi đây những đối tượng của chúng ta hầu hướng đó là gì? Đó là cha mẹ hiện tiền, cha mẹ ông bà quá vãng, phải không? Thì cái cách hầu hướng là gì? Tức là trước nhất á là những cái pháp bình thường, bố thí làm phước, làm thiện, làm lành, phải không? Tụng kinh, phải không? À, làm những xây chùa cấp tháp, có thể hầu hướng cho cha cho mẹ hiện tại, cho cha mẹ ông bà quá vãng. Đó, còn cái cách mà đặc biệt nhất là gì? Là nương nhờ quan thần tam bảo hộ trì chúng ta cái lực mạnh, phải không? Đó là sao mà tự hả? Thiết lễ đa năng cúng dường, thấy chưa? Đó, đây là pháp tu tăng, phải không? Đây là pháp tu tăng nhất có thể. Một mình hầu hướng chưa có bằng lạ, mình nhờ năng lực quan thần tam bảo hộ trì cho chúng ta, đó là pháp cúng dường. À, thấy chưa? Thế như vậy cho pháp cúng dường trang tăng này hầu hướng cầu an cầu siêu là thù thắng nhất hay là cầu phước? Có ba cái cầu nó để ra tăng, một là cầu phước, hai là cầu an, ba là cầu siêu. Cha mẹ mình khỏe, à mình cầu phước cho cha mẹ, gia đình mình cầu phước cho gia đình mình, hay là cầu phước cho bất cứ ai trong gia đình, gọi là trang tăng cầu phước, hiểu không? Bên người miên từ từ hay làm cái việc này bao tử. À, như ví dụ như bây giờ hai người đó sắp cưới nhau ở ngày mai là đãi họ nè, là để mà rước dâu, là cưới dâu gì đó, thì ngày hôm nay là ngày trước nhất, là trước ngày nhóm họ là ngày đó là trai tăng, trai tăng tại nhà có đám cưới đó, à thỉnh luật về để mà cầu phước cho hai đứa nó, cầu phước cho hai đứa nó để nhờ phước báo này mà tương lai nó sống với nhau có phước, có phước để nó vậy nó khai giả và nó được an trú trong Phật pháp. Đó là cái theo cái là cái cách sống của văn hóa của người Phật giáo, của người Hoa, người Miên là như vậy không? Tất cả là vợ chồng nào cưới nhau là trước nhất là phải làm cái đám cầu phước, rồi ngày mai mới nhóm họ đãi họ gì đó rồi mới cưới dâu hay là gả dâu, hiểu rõ chưa? Bên nữ thì làm cho bên nữ, bên nam làm cho bên nam, đó như vậy đó là cầu phước. Từ khi chúng ta thì không có cái vụ này, phải không? Nhưng mà người Việt chúng ta có cái ngược lại, phải không? Nếu mà đám hỏi đám cưới một con cái mà tỉnh mang thầy tới làm với cha tăng, ta nói là trời vợ tới số rồi, phải không? Ta nói chứ, ta nói là trời ơi đám cưới đâu hả mà tỉnh có thầy tu tới là tới số, thậm chí dụng tới thầy chùa, phải không? Đó là cái đám này xui rồi, có vấn đề rồi, phải không? Ở đâu nghĩ rằng là nhất tăng đám nhất Phật lai, tăng vị tăng tới nhà cho Phật tới nhà là ban phước cho mình, đây xui xẻo đâu. Tại vì tao nói mấy ông thầy tụng đám ma, ông thầy nó xui lắm, đi đám ma hoài đó, ai mà tới nhà là ông thầy thầy cái chim của nó mang tới nhà coi chừng nè, nguy hiểm. Thành ra tôi nói là đám cưới mà nó hỏi mà có ông thầy vô nhà là không êm, phải không? À, đâu phải là ông thầy tới là xui đâu. Có ông thầy nào tới nhà mà ta chết không? Có thấy không? Có không? Có chứ. Không có đâu. Sư tới nhà ta chết hoài vậy. Nhưng mà sư tới nhà ai mà người đó chết được ta là bà tử nó mừng vô cùng vậy đó. Thấy không? Mà sư tới nhà người đó mà người ta không chết được á, bắt đầu họ cũng không vui lắm. Cũng mừng chút mà không được vui. Lý do tại sao? Tại thế khai thị mà không chịu chết. Ta đã hơi lo rồi. Mà sư khai thị mà chết liền mừng không? Mừng, thấy chưa? Vậy là phải ông thầy mà nằm tới chùa mà cũng sư xui đâu. Hơn thả ba tử đó như vậy. Cho nên là tại vì cái người đời tới giao nghĩ như vậy đó, tại ông thầy tụt đám hoài à, đám ma con đám ma của ổng, tại cho đó là ông thầy con đám ma hoài tới chùa xui ta như vậy. Không phải đâu, à, mình lòng thành kính trọng tăng như trọng Phật, bản mình nào nhà sư tới nhà mình mừng, tại vì mình tỉnh gì đó tới nhà ta để cái gì là có mục tiêu của chúng ta, phải không? À, tỉnh để chi? Để được nghe học đạo, phải không? Phật tử có tỉnh chưa tới nhà Phật tử để nói chuyện đạo cho đừng nghe, thì sư đến tới nhà ban cái gì Phật tử, ban cái phước Phật tử, phải không? Phật tử cung kính tỉnh sư đến mà, Phật tử đến cúng dường bữa ăn, phải không? À, để gì rồi có phước, tại vì không rảnh đi chùa cũng được, hôm nay con muốn thỉnh sư đến nhà để chứng minh cho con cúng dường bữa cơm chay, rồi sư tới nhà ăn cơm bữa chơi vậy thôi, nhưng là Phật tử cúng dường. À, rồi là ban phúc lành cho Phật tử, phải không? Đó là cúng dường đó. Còn bây giờ Phật tử tổ chức đại tăng tại nhà, tỉnh quý thầy đến để mà cúng dường để làm gì? Để cầu an cho cha mẹ, cầu phước cho ba mẹ, cầu an cầu phước cho gia đình, phải không? Còn bây giờ những người đã qua đời như cha mẹ ông bà của mình là làm để cho tăng cầu cầu siêu, thấy chưa? Đó như vậy. Tại ra Phật có quy lực, đệ tử Phật có quy lực, thấy không? Hai cái pháp này nó dung thông như nhau để mà cho Phật tử chúng ta được tội kỳ sợ nguyện, đó là gì? Là cầu an, cầu phước và cầu cầu siêu. Tại như vậy, Phật tử là có tính tâm mới làm được chuyện này. Người mà không có tính tâm mà không làm chuyện này bao giờ. Người có tính tâm mà làm không được, tại vì không có điều kiện. Tại vì ví dụ Phật tử muốn nó làm được, tại vì họ có khả năng. Không có khả năng lớn thì làm khả năng nhỏ. Phật tử như cái lòng thành của chúng ta. Đó như vậy, cho nên đó, cái nguyên tắc về cái công đức mà hầu hướng tiểu nó là nó đặc biệt vô cùng và nó có quy dụng nó lớn vô cùng, lợi ích vô cùng. Phật tử chỉ có người Phật tử mà chúng ta thông với Phật pháp và có niềm tin cho nên ta mới làm được cái chuyện này. Tại vì giống như là chúng ta muốn tu mà làm Phật ấy. Tại vì cái chuyện này nó cái chuyện nó phải ngoài cái đâu phải là cái việc nhỏ nhặt đâu, lớn vô cùng, phải không? Nhưng mà chúng ta có niềm tin tưởng rằng tương lai mình sẽ làm Phật. Tại vì cho nên bây giờ phải ráng tu. Ráng tu để kiếp này mình giải thoát, là tương lai kiếp này mình giải thoát được rồi đó, thì tương lai bảo đảm là Phật rồi. Kiếp này mà không giải thoát á, thì kiếp sau còn tu nữa. Giống như là không giải thoát có nghĩa là thi đớt. Thi đớt là phải học thi lợi. Mà nếu mà cái năm sau mà thi đậu nữa thì bảo đảm. Mà không đậu nữa thì học lại nữa. Thế chứ, mà nhiều khi học nổ nó mắc cỡ quá không nghĩ luôn. Vì sửa xe, đi chăn trâu, chăn vịt, chăn hồ. Kiếp sau có làm chủ bị gì? Giờ làm tướng rồi chẳng quân ra trận mà tướng gì? Tướng đại dịch, phải không? Đó mình dơ roi đâu nó sợ nó còn chạy theo ý mình không à? Đó là gì là tướng giữa là gì? Giữa đồng ruộng, phải không? Cho nên là tướng giữa sai đường. Nói chung người ta nghe, nói chung vậy. Như vậy thì á, bây giờ trở lên đề của chúng ta, cái gia tăng nè, cầu an, cầu siêu, cầu phước, đó là cái phương cách mà chúng ta tạo cái phước duyên công đức để hồi hướng, tức là nhắm mục tiêu để mà phước lành này để hướng đến cha mẹ ông bà hiện tại, cha mẹ ông bà quá hoạn, cũ nguyên tấn tổ nhiều lần biết chúng ta nương giờ đây mà thoát quá khổ trong hiện tại và sanh về cảnh phú an vui. Vậy thì Phật có giải rằng nhất nhân hành đạo cũ nguyên thân, nhất nhân hành đạo cũ nguyên thân. Và tự nghe sư thường nói câu này hoài phải không? Thầy quý thầy thường nói một người hành đạo à cũ nguyên siêu thoát. Cũ nguyên là nói chung là cha mẹ ông bà quá hoạn ta nhiều đời kiếp ta được là siêu thoát hết những người quá hoạn. Tại vì những cái chúng sinh đó là cha mẹ bà của mình, bây giờ luân hồi bất cứ ở thế giới nào, ở đâu, ở chủng loại nào, quốc độ nào, thế nhưng mà có liên hệ với chúng ta, thế là cũ quyền của chúng ta, ông bà cha mẹ của bạn của chúng ta. À, vậy thì hôm nay Phật tử là hai hương linh cha mẹ hay là ông bà của mình quá khứ nhiều đời kiếp, phải không? Chúng ta phát lên cái vấn đề là trai tăng này cho hữu công đức. Vậy thì nương nhờ cái phước báo công đức này đã mà cha mẹ bà chúng ta được cái sự chú nguyện truyền tải từ lời của lời ra tăng này qua sự trung chuyển của chư tăng, không? Hay là qua sự hồi hướng công đức của riêng mình đối với Phật. À, thì ông bà của tổ chúng ta nhờ đó mà gì? Mà được phong hộ hết. Cao sanh thì chẳng ăn vui liên đúng thật. Giống như thí dụ là tử ta nghe, giờ tử đang ở đây thì làm ăn khá giả giàu có. Ông bà cha mẹ ở dưới U Minh chập chẹp dưới, thì do bò gái đâu có nghèo vô cùng nghèo luôn. Phải không tử? Bây giờ bà tử làm ăn khá giả, bà tử hướng đến cái điều kiện là gì? Là gửi tiền về. Gửi tiền về cha mẹ bằng. Thấy không? Đó, bây giờ bà tử biết địa chỉ thì gửi thẳng về. Còn mà không biết địa chỉ á, thì nhờ gì? Nhờ bưu điện là nhờ gì đó để mà tìm đến nơi chỗ đó có cha có mẹ của mình. Rồi là chúng ta là tiền bạc của cải gửi đến đều nhận được hết. Phải không bà tử? Nó như vậy đó. Cứ như vợ ăn nước ngoài giàu có làm ăn khá giả được, nhớ quê Việt Nam cha mẹ ông bà người thân đang khó khổ, bệnh từ mới gửi tiền về. Phải không bà tử? Đó, thì khi mà cha mẹ ông bà mình hay cá nhân mình bên đây mình nhận được là 1, 2, 3, 4, 5, 3 ngàn đô la, phải không? Phải liền, cuộc sống bây giờ không còn vất vả, không còn khổ sở nữa, mà chuyển đời liền, chuyển đời liền, từ nghèo đến khá, từ khá đến giàu, giàu có vốn làm ăn giàu hơn. Thấy chưa? Nó như vậy. Như thế thì nơi đây mà tự nhớ câu chuyện một Kiều Liên Tôn giả ngày xưa cuối ngày thanh đề, phải không? Mùa Vu Đăng thì mà tự nghe nhiều cái này rồi, xưa nói nhiều hơn, phải không? Như vậy thì một Kiều Liên nhờ tu đó, theo thì nghe là không giải đó, mà thanh đề trong địa ngục giờ ở đó lâu lắm rồi, do tội nghiệp mà phạm tội lúc mà ban sơ ở những kiếp trước, phải mà tự cho nên là rơi vào nghiệp là quỷ báo tam bảo, nên chết giờ đổi giờ bị phá bán ma tiền. Một Kiều Liên cứu nổi không? Còn mình cứu nổi bây giờ tội quá nặng đi, cứu nổi. Cho nên là Phật mới dạy cách này, ta muốn siêu độ cho người quá phạm mà tội nghiệp nặng nề như một chuyện như bà mẹ của ông đó, thì phải dùng cách gì? Là các ông ấy thay mẹ ông, tức là làm dùng cho mẹ ông bằng cách gì? Tiết lễ Vu Lan, à là lễ gia tăng đó bà tử, để mà cúng dường 10 phương tăng. Những quy luật 10 phương tăng mới là chiêu từ nghiệp trước bà ta đề nổi không, tại vì bà đã phạm tội với tam bảo rất nặng nề, vậy thì dùng quy luật tam bảo để xả đọa mới được. Thế đó, một Kiều Liên tôi biết, Phật tôi biết không hết, cho nên là thầy dạy học trò nghe. Vì thầy mình là bậc nhất thiết thiết, cho nên là nói đâu là không bao giờ sai. Một Kiều Liên mới là thiết lập đàn càng Vu Lan là trai tán, bây giờ mới là nhân dân mẹ mà sắp hấu dùng cho mẹ, thấy không? Nhân dân mẹ mà thiết lễ cúng dường, cho nên là sau một cái buổi lễ Vu Lan đó là buổi trai tăng đó, Phật bà chưa tăng xả tội và thanh đề hết, Phật bà chưa tăng chú nguyện hộ công đức và thanh đề siêu có trời liền từ các thầy chưa. Vậy thì phước báo và thanh đề chứ không có, nhưng mà nhờ một Kiều Liên nhân danh mẹ mình mà cúng dường dùng cho mẹ, cho nên là Phật bà chưa tăng chứng minh hậu hưởng công đức này cho bà thanh đề. Vậy thì từ có địa ngục đó giữa tội hưởng phước lành này thì khó có trời luôn, nhanh không? Trong khoảng cách về có trời đâu lại hết rồi, là có trời thứ hai của dục giới, tứ thiên dương tới đâu lại đó, thì chưa. Vậy thì đó là gì? Là hậu hưởng. Ta nguyện đem công đức này hậu hướng cho cha mẹ, nhờ năng lực chú nguyện cho chư tôn là chư đức tăng ni, rồi nói hồi xưa là Phật và mười phương tăng, bây giờ thay Phật ở đời là ai? Là chư tỳ kheo. Để rõ chưa? À, như vậy cho nên Phật tử làm công đức em cúng dường trai tăng để cầu an là như vậy, cầu siêu là như thế, dòng họ bà con chúng ta nương nhờ đó mà được là tưởng phước lành hết là như vậy. Cho nên gọi là gì? Gọi là cầu siêu cho cha mẹ ông bà của quyền các cụ các bạn. Rồi bây giờ có chuyện thứ hai xin cả tử nghe, là câu chuyện của là gần đây đó, nói xa thì đó câu chuyện nó hơi dài, còn câu chuyện gần nhất là gì? Là cách đây khoảng chừng là khoảng gần 40 năm, hơn 40 năm, tôi sẽ mới đi tu thôi mà tử, là đi hành đạo với Bạc Liên với nghề tương quan với tổ. Thì lúc đó nghe câu chuyện này, tức là có bà xã của ông xã Hoàng chết lâu rồi mà tử, cái làm dỗ biết là bao nhiêu lần rồi. Thì gần lối sớm nó có ông đó, ổng là ổng có vợ, chết vợ rồi, có đứa con mới có 5 tuổi à. Trời bỗng nhiên ổng ngủ cái ổng nằm luôn, ổng thức dậy mà tử, rồi ai cũng có ổng chết rồi, nhưng mà ổng dám chôn. Tại vì sao mà tử? Được một đống hỏi rồi, tại sao ổng dám chôn? Tại như vậy, nên để đó, rồi là 3 ngày sau ổng ấy là tự nhiên ổng ngồi dậy, mở mắt ngồi dậy. Đó, mấy đứa con nó mừng quá, nó bời ba sống rồi, ba sống lên rồi. Đó, như vậy. Rồi bây giờ cái ổng mới nín tin, không nói câu nào. Con nó hỏi cái gì ổng nín tin, không nói gì hết. Ai hỏi ổng nín tin không nói gì hết. Đó là cái chuyện lạ. Rồi bây giờ đến cách gì hết rồi, con hỏi nữa, ba ông nói đi, mấy ngày nay ba chết con khổ quá, được ba chết luôn rồi, bây giờ ba sống lại rồi, sao ba không nói con nghe cái gì trơn vậy? Đó, lắc đầu à. Cuối cùng nhỏ đứa con nó nói quá, nói đi năn nỉ quá không mở miệng ra.
Đây chuyện này ba dám nói
ra đó, nhưng mà nói ra thôi, bây giờ con hỏi ba, ba mới nói
nè.
Vậy thì khi ba nói ra con không được học với ai hết trơn nghe chưa?
Nó
dạ con không nói với ai nghe hết đâu, ba nói đi.
Ông nói ba ngày qua ba chết thiệt, nhưng mà cái số ba chưa chết, thần thức ba đi vào cái thế giới mà nơi đó ba thấy bà xã thòn,
thấy bà xã thòn, bà xã thòn đang ở giữa cánh đồng nắng chang chang, cầm một cái chài tre, cái chòi tre, cái tre chà tre rồi đấy, đổ nước lá ta buồn ngảo rách dưới và lu bầy dịch thân ở đó, ở giữa đồng khổ sở vô cùng. Rồi gặp ba thì bà nói ông ơi, trời ông cứu tôi dưới, ông cứu tôi dưới. Rồi sao bà khổ thế này? Tại nơi tại vì sống nuôi vợ nuôi chồng nuôi con tạo nhiều tội lỗi rồi, khi chết đi thì không siêu thoát được, mà lại cái đám ma của tôi đó là tôi chết á thì chồng tôi với con tôi nó làm dịch, làm cả bày dịch để cho người ta nó là cúng cho tôi, cho nên tôi chết bây giờ tôi phải nuôi bày dịch này, nuôi cho nó chừng nào nó đầu thai hết á là tôi mới được đầu thai, còn con tôi cũng chưa đầu thai nữa. Mà năm nào cái vỗ quải nó giết dịch giết gà nó đổ thừa nó cúng cho tôi không, nên bao nhiêu con vật đó bây giờ nó xuống đây là tôi phải chăn phải giữ, chừng nào mấy con vật này siêu hết á thì tôi mới được đầu thai. Nhờ anh vậy nói với ông xã giùm tôi, nó tu khổ như vậy đó, từ đây về sau đám cúng của tôi làm trai đi, đừng có là sát hại những con vật nào nữa hết, chừng đó từ từ và làm phước giùm cho tôi để mà hầu hướng cho mấy con vật này nè, chừng đó mấy con vật này đi hết rồi tôi mới đầu thai được đó. Thì bây giờ nó kể như vậy đó, ông kể như vậy đó, nói con ơi, ba nó còn nghe bà đừng học câu xã hồn nha, con nít là phật tử trời, nó nghe đồ nó chạy óc bệnh kêu cho họ kể kể trơn cái trời đó, còn xã hồn là phật tử đó, mới quy vô quý sư nữa, ra nghe nói vậy đó, vô bảnh quý sư liền, nhưng quý sư đi với thượng tọa đó mới nói cho nghe vậy là ông đó ông chết cũng linh rồi, và cái điền cũng chết rồi để mà cho thức tỉnh đó. Tức là bây giờ bà bị đọa như vậy theo đúng theo lời Phật dạy là tại vì trên này thương và đã hại bà, thôi giờ cách duy nhất là theo lời Phật dạy ông thiết lập lễ trai tăng, đang nhân danh bà xã thòn đó, bà vợ ông đó mà thiết lễ trai tăng cúng dường để mà siêu độ cho bà, nhờ chú nguyện của chư tăng và Phật độ mà những con vật đó nó mới thoát quá được và bà nó mới hết tội được. Thì ông nghe rồi mà sao mà tự ông giàu mà ông làm lời trai tăng lên đình hình hết quý sư quý thầy đó chứ hết để cúng dường. Thì qua buổi cúng dường đó xong mà tới ba ngày sau mà tự biết không, là ông vô dân giấc ngủ của ông già ông này nè, ông cha mới chết á, ông ấy là thấy bà về, bà về bà mới nói, bà nói cảm ơn anh, là nhờ anh giúp đỡ giùm tôi, chồng tôi thương tôi và làm lễ trai tăng để mà làm giùm cho tôi và hầu hướng nhờ chư tăng chú nguyện những con dịch nó đi hết rồi. Và nhờ anh, nhờ như vậy mà tôi cũng thoát khổ, tôi sắp sửa đi về cảnh giới lành rồi, cảm ơn anh nghe. Rồi lại ông ba lại đi luôn hết chuyện. Con chuyện thiệt đó ba tới, con chuyện thiệt, con chuyện đời nay á, nó kể chuyện mà đời ngã quỷ mà chết đây mấy ngàn mấy triệu năm mà nó lâu quá, không kể chuyện đời nay là gần nhất đó ba tới
đó, là con chuyện ở là Vĩnh Châu Bạc Liêu
anh như vậy tự thấy chứ. Thế ra cái lễ trai tăng rất là kỳ diệu, đâu phải mà đợi mà chư tăng tỳ kheo hồi xưa đệ tử Phật là có Phật mới linh, hồi có Phật thì có Phật với chư thắng tăng thì linh là thời đó, còn thời bây giờ Phật có đâu linh, đòi sao được hai ba tử. Nhưng mà có ông Phật, có ông Phật linh, biết Phật gì không? Phật nào?
Mày lắm
trời ơi, Phật tử kìa, Phật tử là thấy Phật hồi xưa đó, ta là Đức Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Bình Thỉnh để chứng minh phía trước,
phải không?
Rồi tập tu tăng hồi xưa bây giờ còn không? Đâu có đâu,
tập tu tăng đời nay đó là lòng thành kính của chúng ta,
thỉnh chư tăng mười phương là mà thứ nào cũng có thỉnh chơi, chơi mười phương thì giác bách mười phương thế giới này thỉnh gì chỗ nào chiếu cho nổi, mà tiền đâu tự thỉnh nổi đấy, trên thế giới mười phương này đó là mà tôi biết bao nhiêu tăng không, mà tự thì giác bách thế giới này không, mười phương tăng là nhiều hướng nhiều nơi, thế hướng nào cũng có tăng hết á, mà thỉnh là có là về đó là mười phương tăng, hiểu không? Là tăng ở Đập Giá, tăng ở Cà Mau, tăng ở thành phố, hay nói gần hơn là ở Đắp Giò, ở Lai Chung, ở Châu Thành, hay nói gần hơn là ở Tân Quy Tây, ở cái này kia đó, đó là mười phương, hiểu đó như vậy đó, hiểu chưa? Là mình thỉnh không phân biệt, đừng nói là thỉnh ra tăng cũng nhiều là không phân biệt, Thấy không? Đó, thành ra cho đó rồi là chúng ta thỉnh đến để chứng minh, và chúng ta tác bạc là nhân dân. Đó, cho nên cái bà xã hội này được ông xã hội này nhân dân bà để mà làm lễ ra tăng ta, để mà hồi hướng công đức cho bà, và hồi hướng cầu siêu độ cho những quan gia nghiệp trước là những công dịch xưa, qua những cái đám tiệc mà cúng kiến mà giết hại nó, đã hầu hướng cho nó cởi mở quan trái mà nó không qua hết. Thì nhờ năng lực chú nguyện của chư tăng mà những công chính đó được cái phước ta, và nó cởi mở quan trái cho bà này, nó chuyển nghiệp, nó đầu thai hết được phước lành thì gì nó mới, và bà cũng hết nghiệp giữ dịch luôn. Chữ phước lành này là trái tăng này do ông xã của bà Sanh Hòn á làm cúng dường dùm cho bà, cho nên bà sanh về cõi hưởng phước, hiểu chưa? Đó là như vậy, đó là quy lực, quy gọi là quy vũ của lễ cúng dường trai tăng là như vậy đó. Cho nên đó là cái điều kiện mà Phật dạy người Phật tử phải biết mà làm để cầu siêu độ cha mẹ ông bà của mình đã quá giải, hiểu không? Quy Phật tổ chúng ta là mùa Vu Lan, chúng ta thấy hiện tình đó, rồi qua Vu Lan rồi là hàng ngày cuộc sống chúng ta có duyên, chúng ta cứ làm, có duyên cứ làm, không đợi vỗ quái chứ. Cho nên trai tăng mà siêu độ không đợi vỗ quái chứ, ta đây Phật tử là có tiền rồi làm liền, phải không? Đó, bạch chứ thầy của mình là tổ chức ra tăng ở nhà, ở chùa, ở đầu có cái cầu siêu độ cho bà cha mẹ quá giải của con, ta cầu phước cầu thọ cho ba mẹ hiện tại con, làm gì làm được nhá, thấy không? Chứ không phải đợi nó vỗ là lâu cũng chết, thấy không? Nó làm bây giờ lưỡng ngay bây giờ, thoát khổ ngay bây giờ, còn đợi tới năm nữa lâu thấy mù, thấy chứ? Đó là mê tín, mình không biết. Còn ngày ngày thất mới làm được, thái ngày nào cũng làm được chứ, thất từng cứ cúng tụng kinh bình thường, nhưng mà làm ra tăng ngày nào cũng được hết, ngày nào có duyên đủ chúng ta cũng làm, hiểu rõ chưa? Sau này mà tới được cái hệ lụy về thất năm, thất ba, thất bảy, thất hai gì hết đó, thành ra là ngày nào làm cũng được cả. Đấy như vậy là câu chuyện thứ thôi vui đủ rồi, hai câu chuyện thôi nha. Tiếp theo lý do mà nơi đây nói rằng là tu phải biết hồi hướng là gì? Nơi đây là cho người thân hoặc người không thân. Chúng ta hồi hướng đây không phải là hồi hướng cho người thân của mình mà cả người không thân luôn cũng được đó. Tiểu rõ chưa? Tự nhiên mà tự bố thí làm phước có lượng người thân cho không? Có lượng không? Không. Người nghèo, người dân cũng cho như thường vậy. Còn bà con mình là ưu tiên rồi, thấy không tính? Đó, còn người ở ngoài là phần thứ hai. Thì cũng như vậy mà tự tu có công đức mức là hưởng trai trước, cho cha mẹ ông bà thân bằng cũng thuộc mình trước, cha mẹ ông bà có dạng trước, rồi tiếp theo là ai? Là người dân, là người không thân, phải không? Vậy thì tất cả chúng sinh chung, phải không? Đó, vậy chúng ta có lòng bởi mở rộng rãi ra, mình san sẻ phước báo này để tất cả chúng sinh chung, được không? Được. Chuyện này có gì đâu mà khó, nói con câu một gì mà khó, tại ông có tốn một số bạc rồi đó ha. Mà trong khi đó mình có làm phước rồi, mình đã gì, mình có tụng kinh rồi, có tu rồi, mình đem vào hướng mất mát gì đâu không? Không, vẫn còn nguyên mình đó thôi. Đó, thật ra đừng có sợ ao hụt. Giống như tiền bạc của cải đang cho người ta bớt đi, có triệu cho trăm, còn có gì còn có chín phần, phải không? Đấy, còn 900, còn nào mà phải có triệu tự cho hết luôn đi, cho hết luôn đi, đừng có cho nữa. Tôi xin hầu hướng phần nửa này, có ai nói kiểu đó không? Có ai nói kiểu này không? Hả? Tôi xin hầu hướng một phần thôi, cái nói gì không? Thật tử tụng biết đại bi, con xin hầu hướng nửa biến đại bi này, phải không? Không bao giờ. Mà bà tử tụng một thời, bà tử hầu hướng nhiêu? Hết thời luôn. Bà tử làm được một ngày, hầu hướng hết một ngày luôn, phải không? Con nghĩ em tất cả công đức mà con làm được hôm nay, vậy là tổng hết rồi. Ta xin hầu hướng cho cha mẹ hiện tại, cha mẹ bà quá bản nhiều đời kiếp của người tổ, được bình an hiện tại và siêu thoát luân hồi. Tất cả chúng sinh chung, phải không? Hầu hướng quá lớn, phải em tu có ngày nay mà hầu hướng tùm lum hết trơn. Như vậy thì có được không? Được. Thấy không? Bắt tất cả từ cái tâm của chúng mình. Thật vậy là nhất thiết cho tâm bạn, tất cả là do tâm mình tạo ra, phải không? Phật tử có tiền yêu, Phật tử là ăn hạt yên, là cái chuyện đó là do mình. Phật tử có tiền yêu mà ăn là thoải mái là do mình. Phật tử thấy không? Phật tử nghèo mà ăn sang là do đâu? Do mình. Nghèo mà hàm yến nữa cũng do mình luôn, phải không? Nó do mình thôi à, đơn giản là như thế. Vậy thì cái lòng chúng ta nó càng mở rộng chừng nào là phước báo theo nó lớn chừng này. Bây giờ mà tự gặp sư đi, hết lòng thương mến kính trọng sư, thấy chưa? Mừng không? Mừng. Mà tự thấy gặp sư mà thấy này nọ kia đó, thấy mình gặp kỳ quá ha. Đó, gặp sư nó bự bự rồi, thấy chưa? Còn bây giờ gặp sư mà thấy mắc ghét, đừng có gặp mặt không? tới vị trí vô cửa vô chùa với Phật mà thấy siêu quá hồn trở ra, phải không? Đó là cái tâm mình, phải không? Đó, còn người khác cầu siêu mừng quá chạy vô liền chào siêu liền, rồi mời siêu cầu xuống con hỏi chuyện này con cần, con cần, con cần, phải không? Cho cái tâm của mình nó tự vô đây, còn nghe pháp do cái tâm mình nó vô bị ép, cho cái tâm của mình. Bây giờ siêu nói có ai ngủ không? Có ai ngủ không? Có người đang ngủ mới thức. Bây giờ là do ai vậy? Do mình, phải không? Để rõ chứ, sư ngồi để thấy chứ nè. À, lấy giờ nói như vậy mà tự lấy giờ mà hả không nghe sư tiếng pháp là do đâu vậy?
Do mình.
À, thấy rõ chứ, bao nhiêu vậy? Thế thì cho những người thân mà người không thân vì cái lòng thương của chúng ta, bao nhiêu vậy? Cho những người cho quan gia nghiệp trước của mình nữa. Đó, bây giờ hữu công đức của người biết đạo chúng ta, những quan gia trái chủ mình đã tạo nghiệp với chúng sinh đó từ nhiều đời kiếp, phải không? Bây giờ nó chuẩn bị để đón mình để mà đòi nợ đòi nghiệp đó ở kiếp này hoặc những kiếp sau. Bây giờ người Phật tử chúng ta đó là sao đây Phật tử? À, biết tu rồi mà hồi hướng để giải mở quan trắc, để giải cái nghiệp quan này. Đó, nó đặc biệt là vô cùng quan trọng Phật tử. Người mà không biết hồi hướng á thì nghiệp quan tương lai sẽ đối với mình nào ào luôn. Còn mình mà biết hồi hướng rồi á thì cởi mở từ 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 từ. Đó như vậy đó. Bởi vì Phật tử là gây khổ cho người ta nhiều ở trong xã hội. Bây giờ Phật tử làm ăn khá giả rồi, bắt đầu là nó kiếm chuyện với mình đó. Nhưng mà thôi, mình có tiền nhiều thôi, mình năn nỉ, à, tôi lỡ vậy thôi, cho tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, à, tôi lỡ vậy thôi, bồi thường, bồi thường, bồi thường. Khi đến chữ mình chập thôi rồi thôi. Giờ biết phải lúc mấy thì thôi, chứ lẽ nói gì Phật tử? Thế tôi lộ được mình đâu có được tiền, phải không? Đó, thôi được rồi. Đó, tôi giận lắm rồi nghe. Mà ông nói câu này nghe có lý, thôi bỏ qua. Đó, thôi cũng nhận chút để cho vui. Đó, phải không? Đúng không? Thì cũng như vậy đó. Quan gia nghiệp trước hồi xưa mình thường cắt cổ là mình là đánh đập nó, rồi mình nướng kho xào nấu nó, luộc bằm chiên xả ớt gì đó luôn luôn, bẻ giò bẻ cẳng bẻ cổ tùm lum. À, bây giờ sao? Chờ tương lai nó sẽ bẻ đầu bẻ cổ bẻ cẳng mình lại đó, luộc kho xào nấu. Nhưng bây giờ mình cứ tu rồi, mình đem công đức mình hầu hướng cho nó mà mình xin lỗi. Đó là vậy, quan gia xuống trái ngày xưa lỡ tạo gây á, à bây giờ mình xin thành tâm sám hối tội lỗi của mình, thấy không? Cầu Phật gia hộ mới được nghe. Phật tử lúc mà xin lỗi người ta mới có người là có quay đức đứng ra để mà binh để mà hòa giải dùng cho, phải không? Chứ mình nói là mọi chuyện nó quýnh đó, phải không? Đây phải là có người có đức độ đứng ra mà để mà giúp giùm mình, đó là ai vậy? À, cầu Phật Bồ Tát. Cái phước lành này con xin hầu hướng đến những quan gia nghiệp chướng ấy. Con lỡ tạo ngày xưa thì đó tới giờ con xin sám hối ăn năn. Nhờ Phật từ bi quan hỷ ban phước lành này, chúng sinh ấy quan hỷ cỡ mở quan trái với con, thọ nhận phước lành này mà thoát khổ sanh về cảnh an vui giải thoát hết, phải không? Vậy là chúng ta hầu hướng để giải nghiệp giải quan, phải không? Cái lòng thành chúng ta là nó giao cảm liền. Hiểu rõ chưa? Đó, nhân hữu thiện nguyện thiên tắc tùng chi, người có tâm nguyện lành thành trời đó sẽ gia hộ chúng ta liền. Mình có đồng thành mà sám hối nó giao cảm với quan gia nhìn chung của mình. Đó, như vậy rồi Phật từ gia hộ là trung chuyển cái phần này đến cho những quan của chúng ta, thì từ đó chúng sinh ấy á nó cảm nhận được thì nó chuyển qua tâm nó liền, nó cởi mở cho mình và nó thoát quá khổ cho mình tại và sanh về cảnh năng vui liền. Đó, thấy chưa? Đó là hầu hướng công đức để giải nghiệp giải quan. Từ đó cuộc sống đời tu nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên mỗi lần Phật tử mà tụng sám hối đó, Phật tử thành tâm sám hối những chuyện từ quá khứ, từ vô lượng kiếp dẫn đến hôm nay, phải không? Đó như vậy thì nhìn qua nghiệp chức buộc ràng mình đã tạo cái mình sám hối hết, phải không? Rồi mình hầu hướng công đức cho nó hết, phải không? Đó là do là sám hối, đó là hướng đó. Thấy chưa? Là như vậy. Vậy thì đó là hầu hướng. Vậy mà ta có biết tu không biết hầu hướng? Không biết tu không biết hầu hướng vậy không? Không. Mà không như vậy thì quan gia trái chủ tương lai là coi như là đủ hết. Thấy chưa? Rồi, mà để lâu chừng nào á là vốn lời càng cao, đúng không? Ví dụ như mình hại nó năm ngoái, năm nay nó chưa đòi được, nó chờ năm sau hiểu tính lời nhiều hơn. À, kiếp này không trả, nhiều kiếp sau mới trả được thì nó nặng hơn, phải không? Đó, nguyên tắc nó là như vậy đó. Mà còn bây giờ mà cởi mở giao đầu đó, sao mà tự chỉ cái gạt đầu hay gì thâu xong xí xóa hết, phải không? Đó là như vậy. Hay là nhờ quan lực của những bậc là có cái điều kiện hết, thôi này bỏ đi, nó cháo tàu lỡ rồi, thôi bỏ đi. Vậy thì cái ông thủ tướng ông nói câu đó là mình nhắm cử không? Thôi xếp đen luôn, tao đi ra về thăm mày á, tao để ổng đó nha, tao mốt mày còn tái phạm tới số tao. Tao nói dặn câu nữa phải qua tới tao như vậy, thấy là nó siêu riếu luôn, không dám động gì nữa.
Tao đừng động với ông đó nha, ông đó là con tỉnh trưởng cháu thủ tướng gì đó,
thấy không? Tội gia mình sao?
Tao đừng động với bà này nha, tao là đệ tử siêu quá đó.
Hay là đệ tử của ông Di Đà đó nha, phải không? Thế như vậy tao thở vô mình đó, là nó rất nể những đệ tử của ông thầy tu nào đó. Mà tỷ nói chưa?
Sư đâu tỷ nghe câu này nè. Hồi xưa đó nha, sư mà còn lúc mà tỷ đúng cho ông nghe đúng không tỷ? À thì khi đó là nói chung là lúc đó sư chưa là niệm Phật giỏi lắm. Ta à, nhưng mà sư thì vẫn nghiêm dữ lắm. Trở lên trụ trì sáng ngọc đầu tư. Thầy có nhỏ Phật tử là đệ tử sư. À nhưng mà nó bị là cái quan gia nghiệp chướng từ những thời gian xưa đó trở về đòi nợ nó trong tình yêu mà thôi. Thấy không? Còn trẻ mà thương nhau được biến thành giận hờn. Rồi đi đổ bên chủng khác về bên biên giới Campuchia Tây Ninh á. Rồi sao lại càng rồi bị là về diễm quân phía bên bờ bên đây. Chiều ngồi ở bờ cũng mà tới ngồi mà nhớ người yêu như thế này. Người yêu mà không nên được á, không thành được. Tại như buồn bã đi bên chủng khác cho xa đi. Người yêu mà mình thương mà không được, ở gần càng thêm khổ. Cho nên thâu xin về biên giới. Rồi trong khi ngồi tâm sự nhớ cô nàng như thế này, thì con trong điên của bên dân tộc Miên đó nó xúc niệm đi, chạy ngay ra ta chém chết luôn, đổ máu chết luôn tại chỗ. Mà 6 năm sau cái hồn bây giờ tới Mỹ Tho, mà nghe cái lúc sư về tu trì đó, ta là nó giờ nó nhập vô nhỏ đó, ta nói giờ bạn là nhờ sư cứu khổ cho nó. Câu chuyện này dài dòng lâu, sau này sư kể tự nghe hấp dẫn lắm. Như vậy đó. À, rồi đó, có những lúc đó sư biểu lo câu chiều mà sư ngầu công phu tử có ghế nhỏ sư ngầu văn mùng 4 tấc à 6 tấc thì đó sư ngầu chung với sư ngầu niệm sư ngầu cho tôi. Thì bây giờ là sư kêu nó lại, sư kêu nó lại để sư mà kêu á này con ở đây nghe sư phụ dạy. Nó tới sư rồi sư lẫn khóc từ chót sư cùng tới pho rồi đó. Rồi sư nói chuyện đó hồi thôi đi con cho phụ tu. Rồi là nó bắt đầu sư bình thường lại, mà chiều sư kêu nó là bắt đầu nó lại là sư lẫn khóc. Và bây giờ là bước đi sư bình thường. À, vậy là bằng âm mà. Thế như vậy thì rồi xong rồi từ bữa sau có khoảng thời gian ngắn à, nó đi ra thăm nhỏ đó. Tối đi ra thăm nhỏ đó, đêm mà nó ngủ đó mà tới à, nhỏ đang ngủ nó ra. Nó ra rồi cái nó trời ơi sao ra đây chi vậy, sư cấm ở trong đồ tu này làm gì. Rồi nhớ qua là thăm chút chút rồi à, thăm lương cái gì chị đóng đi tôi mét sư phụ bây giờ đó. Rồi từ bữa sau không, bữa sáng bữa sau cái nhỏ vô mét sư. Mát sư nó hôm anh lễ ra đây ông thăm con dày anh tránh giận đó. Rồi cái con nói sư phụ nghe đừng cho anh ra ngoài nữa. Tại vì sao bà tử? Tại vì bài duyên của nó là sát ông Văn Công, nghe nói thằng này về để bắt tỉ mà thì trả thù nó nè, rồi đã bảo tính gì bắt hồn đó, phải bắt hồn đó. Nó như vậy cho nên bây giờ thì là nó vô nói cho sư tiến hay với sư phụ hay đặng mà không cho nó ra nữa. Cái sư bắt đầu sư còn sư kêu lại là chị giác là chú quỷ bắt đầu là mình thấy sư đã khóc rồi, đã tới rồi đó nghe. Sư dày nói rằng tại sao con làm cái này tu rồi đâu phải thăm nó làm gì nữa, nó tu cái gì, tôi đang xem coi diễn sang thì thăm làm cái gì đó, cấm nha, mà đem ra rồi ra nữa là sư phụ là đánh đòn con đó. Vậy rồi thôi tôi nghĩ sao bữa sau đó nha, là sáng đâu con nhỏ tối nằm trên bao, nó đi xách cái gầm mình vô sắp bát cũng vừa vô tới cửa là nó đón sẵn rồi mà tử. Vô tới đọt nó chạy một cái bóp con nhỏ đó, nó đủ lẻ mét. Nó được nói với sư phụ nói là đọc chữ luôn ngày qua à, thầy rồi nhỏ là kể là sư nghe thôi. Như vậy là kêu sư này nữa, nhưng mà đầu tử sao mới giận và bây giờ nó bắt đầu ra ngoài. Bây giờ tối ra nữa, nó ra nữa cái nhỏ kia nó ngủ trong này. Thì bây giờ cái bà kia bà kia bà ngủ trên giường nằm phía trong, đèn tớ của bà không nghe cái bà nằm phía ngoài à. Rồi nó vừa vô cái bà mà nó thấy bà rồi. Cái bả rồi á, bắt đầu cái bả cũng thấy nó mà bả nằm ở trong. Thì bỗng nhiên là cái bả bắt đầu tính lấy cái tay bả lên á để mà vận dụng thần thông ra để bắt nó. À nhưng bây giờ bắt đầu nó cũng vận dụng thần thông lên, nó chỏi là bả. Tại nó bị gì trước khi mà sư cứu nó đó là sư mới chích 3 giọt máu của sư cho nó uống. Tại sao cho nó hết bệnh. Tại như vậy đó là 3 giọt máu của sư gì đó nó biến thành 3 cái giọt là cái trái châu là chủ kiếp của nó. Còn nó vung lên nó qua đụng chứa bả. Chưởng bả họ chưởng lại, lại nó chưởng lại, chẳng có cười lắm. Rồi cái bắt đầu cái bả mà mặt bày mà đỏ lên á, ở nói ta nể ông thầy nhà ngươi nha, mà ta không nể ông thầy nhà ngươi mười mãi nhưng ta bắt cái một đó. Đó rồi cái nó chạy trong giường nước một,
à, rồi tối con nhỏ vô báo cho phụ hay cho một chữ nó chặt được cắm cho ra nữa
à, không nhiều chuyện lắm, không kể vậy thôi
à, à bây giờ kể thẳng bụng nhau kể đầu đuôi gì hết
đây rồi bạn,
thì mình thấy rằng đó là gì, nó là cái quy lực của ông thầy, tại vì nhỏ đệ tử của sư, thằng này mới quy sư có mấy bữa thôi là cái do quy đó tử à, thành ra cho nó rồi là cái phước nó quy và cái nó được ảnh hưởng đến ông thầy, mà cái bên kia là cái xác của ông thánh đế rất sợ sư, sợ sư nể sư lắm, tôi nói là ta nể thầy nhà ngươi nha, chứ mà 10.000, 100.000 người bắt cái một rồi đó, thật sự thấy chưa đó, thành ra là phật tử mà dự hơi xin đỡ lắm á, thành ra trong áo gọi kia đó mà thấy phật tử mà đệ tử sư quá ông nể lắm á, phải không, hay đệ tử của hòa thượng này thượng tọa kia nể lắm chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu, phật tử trong cõi vô hình nó kính trọng những người chân tu và nó kính phật tử mà mình nương nhờ cái đức độ hoặc thầy nào đó, hiểu chưa, nó đức trọng quỷ thần kinh, đức bạc quỷ thần kinh là gì vậy, hiểu chưa, như ở ở cổng số 4 sân banh nè, kể là nhiều chuyện đó ha, cô Thuần đó là cái đệ tử sư là cô Tính là em cổ đó bị quỷ một giò nó nhập vô sinh đứa con, mấy con tháng ngồi phật tử không chạm mà ẩm lên cái liền cái rầm liền cái rầm không chạm, tại vì nó thương cổ không chạm nhỏ đó, rồi cuối cùng ngay tôi bị dẫn vô chùa tử sư con thanh sát chiều cho đang ngồi nói chuyện phật tử cái cốc là cái phật tử khu banh nói chuyện như này đang chiều niệm phật á, cái đang ngồi nói chuyện đạo phật tử bắt đầu cái là mình dẫn ông dẫn cái cô đi vô vô rồi cái gặp sư đó là thế, trời ơi sao dẫn tôi gặp ông này, trời gặp dẫn ông này sao tôi gặp ông sao tôi về được này, trời nói vậy đó, cái cho nó biết là phải không, biết là phải ráng đây nghe, rồi mà tự cho nó ráng để làm việc thằng này mới được sư thì vui cho nó dẫn, rồi kêu lên chánh điện bắt đầu sư gõ chuông á, bắt nó ở tu nó chịu, nó nói con thương của bác con nói chuồng được thầy ơi, nói vậy đó sư bắt không nghe lời chứ nhốt mà nghe không đó, rồi cuối cùng sao mà tử thầy nghe lời sư ở đó tu luôn, cho pháp chân quy luôn, rồi sao nhỏ đó hết luôn, có chồng luôn, rồi tới sau này sư đổ nó dặn sanh là hai niệm phật không có tình sáng thì không đi đó, thì sư lại niệm có mấy câu cũng đi luôn nữa, nhớ không đó, sư biểu sư nói rằng là con giờ nói với má con thấy không, nói với mẹ con giờ sư phụ đi phát tu với phật tử rồi có giỏi trời ngủ tới 6 giờ chiều đi, còn cha ông nói đi đâu đi thuốc cho rồi đi, mà vậy nó y vậy cái là nhắm mắt cái thinh luôn nói chuyện hay không, tới chiều phật tử sáng học quan mỗi lần đi chung với sư, bây giờ không thể đi chung với sư, bây giờ là tập trung để đi trước đến hộ niệm của đại cho dẫn sang nặng nổi tiếng à, ai ngờ vô tụng chú sáng hóa hoài nó đi nín thân hoài đó, là sư vô sư gặp tới giờ sư vô sư nói tại sao không chờ sư mà đi trước đó, rồi sư đại hồ cái dẫn sư bỏ dẹp chân luôn đoạn đường không kéo dẹp chân, còn mình sư ở lại với ông thiện pháp thôi, hai thầy rồi nó được rồi, về về đi thầy rồi mình được rồi đó, ra sư mới lại phật trời xin phật để hộ niệm để khai thị cho vị tướng ngọc này, xong rồi mới khai thị cho nó, cho nó rằng chờ sư phụ với ông con à, nếu chờ sư phụ thì mở mắt ra coi, mở mắt ra đi, trời luôn rồi, trời ơi sáng giờ đang lu bu ơi, nghe phụ nói rồi nhắm mắt nó xin luôn, giờ tôi nói một câu mở mắt rồi sư mới khai thị cho nó trong vòng khoảng ngắn ngắn thôi, rồi kêu niệm phật, rồi mà tử sao niệm phật sao có 5 câu thôi đi luôn, đi ngọc sớm luôn, đợi mà tử ngọc quan tức nên trời ơi mình là tụng sáu món ta tiếng một đi ổng vô nó mấy cậu đi tại vì sao cái phước của ông thầy quy đức của nhà sư cho nên một tử vô nữa có nhà sư mới được, chứ đừng nghĩ mình phật tử tài giỏi xứng nhau lam sừng bát nhã ông thầy chỉ lại khai thị câu một đi rồi hiểu rõ chưa đó, còn mình tụng muốn chết không chịu đi nó chết như vậy là con nhớ phật tử thì tụng thấy mồ tụng đó là cái sinh luôn đó, sình luôn rồi nó mềm sụn rồi, cái dở cái giò giở tay nó mềm sụn rồi dán xanh rồi sình không mềm chưa được hiểu rõ không, như phải nói vậy mới có lý chứ, chứ không thôi mà mình nói là mình cứng nhắc thì sao được, phải nói mềm, bởi vì 24 tiếng hồ giáp tử sình rồi, sình nó một hoài hoài chứ sao chết hay không là ngay lúc là ở siêu không là ngay lúc chết rồi tỉnh rồi, chứ không đợi tới là 10 tiếng 20 tiếng thì nó mất công, cho nên ai mà chết rồi thôi sư đã biết rồi thì khỏi tụng nữa, thế chứ phải như vậy, thành ra đó là sư nói chút xíu tự nhiên thôi. Tiếp theo à, là mãi giờ phóng sanh cái hồi hướng cái cha mẹ ông bà còn mất, đó là chúng ta làm công đức cho thiên mình đang là mãi giờ phóng sanh là vui vật còn sống sắp chết đem phóng sanh để cứu nó mà hầu hướng phước báo lúc này cho cha mẹ ông bà và cha mẹ quả bạn, cho nên tự biết là phải không, nói chung là tất cả đều được lợi hết do chúng ta biết hồi hướng, hiểu không, mà nếu không hồi hướng là không lợi gì hết, hiểu không đó, mà lại là gì
chế cho mình không có tâm đạo tu và có biết tri ân để nên đối với người thân của mình hay giúp đỡ người thân hiện tại như là quá bạn. Thì vấn đề thứ ba xưa nói rằng hồi hướng của bản sanh và thành Phật, rồi ra học một xíu này để thì hồi hướng giảng sanh và thành Phật, nãy giờ cho nó hồi hướng được phước báo thôi, phải không? Hồi hướng để được cứu này kia rồi đó thôi, hồi hướng về trong giới quan thôi, đó là chuyện nhỏ thôi. Có thể mình hồi hướng là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà biết mới làm nha, không biết mà không làm được á, phải không? Vậy thì cái chuyện lớn này nè, quan trọng nè, hồi hướng gì đâu đây, hồi hướng về cực lạc, hồi hướng cho thành Phật, chuyện này mới chuyện lớn đâu. Thế chỉ cũng là hồi hướng vậy, nhưng mục tiêu chúng ta làm tất cả công đức lần này không phải chỉ nhắm để hưởng phước báo ở tương lai mà thôi, không phải để nhắm lời lạc chiếc nhỏ đó mà thôi, dẫn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, dẫn hồi hướng cho cha mẹ ông bà của mình hiện tại quá dễ, dẫn hồi hướng cho thân phận của mình, nhưng đây là chuyện nhỏ phải làm, nhưng một chuyện quan trọng lớn không biết là thất bại lớn, đó là gì? Hồi hướng để thành đạo vô được bồ đề, thấy chưa? Có người nói rằng trời ơi, làm chút xíu hồi hướng thành Phật nó đâu phải, à, dù việc lớn việc nhỏ gì tâm mình muốn gì cũng được hết, hiểu rõ chưa? Ví dụ mình cất cái nhà lầu mà tự mới mua được 100 thiên gạch là cất nhà lầu được không? Được không? Sao không được? Người có trăm viên cất đỡ trăm viên, mai qua muốn có tiền thì xây thêm nữa, được không? Được không? Được. Năm ông thành là mừng năm thành, được không? Được. Từ cái cất chùa ai có khả năng thì cất, có tiền sẵn cất cái 1, 10 tỷ, 20 tỷ, cả trăm cả ngàn tỷ, tại vì có tiền sẵn, phải không? Bây giờ sư không có tiền, sư có tiền là cái móng à, là cái móng xong rồi cho hết tiền rồi đó, nhưng cái mộng sư là cái chùa bút từ đầu, được không? Được. Chờ mấy năm, mười năm, 20 năm, nếu có duyên vài tháng nữa ta gửi tiền ăn cái mộng xong hết hồn chưa thì chưa đó, nhưng mà mình tính là mười năm nữa mới được, ai ngờ đâu thời gian ngắn, tại vì sao? Tại đó là gì, là mình có thời gian tiết nấu nhanh, còn không thì thời gian tiết nấu chậm. Có nhiều chùa là 10 năm chưa đâu cái chùa có tính, từng nó ra 2-3 năm, tại vì tiền ta hết rồi, tại ra bây giờ mà thử cúng dường, ráng lo tu, ráng tụng chú, tụng kinh, niệm Phật, hầu hướng và cầu Phật gia hộ, thì từ từ đến gia ba tánh họ, họ đến là hộ trì, phải không đấy? Rồi hay xây này mới xây kia, móc dưới từng một từng hai, trong cuối cùng lý tưởng dân sâm chùa thành, phải không đấy?
Đó, như vậy thì hôm nay mà tự tu như vậy, hôm nay mày hồn mới, mốt hồn mới, nên tu có mốt tu mới, chắc chồng lên giết lần nhất tâm bất loạn dạng sanh cực lạc, nhiều lời kiếp được bổn nguyện thành Phật được không?
Được, thấy rõ chứ? Nó cái nghĩa đơn giản cho thôi, không biết.
Đó, thì sư nói vậy không biết phải không? Vậy này, chẳng những hồi hướng những vấn đề như trên, mà phải biết hồi hướng gì? Hồi hướng về cực lạc dạng sanh, hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề. Từ cái việc làm phước báo hữu lậu, bố thí cúng dường làm phước đó, mãi giờ phóng sanh, biến thành phước báo vô lậu, báo vô lậu phước báo giả phóng sanh để luân hồi, hiểu rõ chưa? Đó, đây là cái điều quan trọng. Còn người không biết á thì hữu lậu vẫn là hữu lậu, tại giờ không biết hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, không biết hồi hướng thì giảng sanh giải thoát, chỉ vì không biết hồi hướng mà thôi, cho nên cái phước báo ở đâu nó nở theo từng bậc đó, hiểu không? Đồng tiền cũng thích xài là mua đạn, mua kẹo để ăn, để mua đồ chơi. Đồng tiền của người lớn xài để làm gì? Để làm việc lớn lao thôi. Đồng tiền của người không biết đạo, họ đi chơi ăn nhậu. Đồng tiền mà tự biết đạo, đi về giúp đỡ cha mẹ già, bố thí làm phước và cái cao đẹp nhất là đi cúng dường tam bảo, phải không? Đó, đồng thời người ta là đúc tượng con nai con trâu để bán lấy tiền, bây giờ bà tự đúc tượng con ông Phật để cúng dường trong ta thờ, cái nào tốt hơn? Tốt ông Phật được ta thờ ta lại, tụi cái đồng tiền đó là 5-7 triệu đó mà làm cho ông Phật, còn 5-7 triệu kia là con nai con trâu thật sự bán được là bao nhiêu tiền, đậu lấy là tiền gấp 10 lần, nhưng mà con nai con trâu để làm kiển chơi mà thôi, phải không? Còn bây giờ ông Phật để là bằng thờ ta lại, hiểu rõ chưa? Vậy nên cái giá trị tư tưởng của người làm đó hai người khác nhau, cho nên đưa đến tương lai cái giá trị các đồ thành nó khác nhau, và tương lai cái ảnh hưởng cái giá trị của cái vật thể đó nó khác nhau, đó là con trâu mãi mãi là con trâu, phải không? À, nhưng bây giờ cái cục đá xi măng này giờ biến thành ông Phật, phải không? Khúc cây đơn giản cũng là ông Phật, thấy rõ chưa? Miếng giấy đơn sơ thành ông Phật, phải rõ chưa? Nói như vậy thấy chưa? Đó là như vậy. Tại sao tất cả chúng ta biết sử dụng nó thành cái lợi lớn, nên là công đức chúng ta hầu hướng về cực lạc, về đạo tu đề nó biến thành là gì? Là vô lậu, hiểu chưa? Đường giải thoát là lớn vô cùng, là như vậy.
Kệ thì từ phước hữu lậu chuyển thành vô lậu, niệm Phật giữ giới trì kinh cộng tất cả công đức phước lành làm được, chúng ta đều hồi hướng hết. Đã như vậy điều hướng về cực lạc chẳng sanh, thành tựu quả vô lượng bồ đề. À thôi thì cuối cùng sư nói lên lời lưu ý, đó là những ý nghĩa tu tập của Phật dạy chúng ta phải biết mà làm như vậy đó, để được lợi ích cho mình và tất cả chúng sinh. Và đó là ý nghĩa của tu và hồi hướng công đức, tự biết rõ không? À thôi.